ca mau ni ha pha ai nam mo bon sa dan ca mau ni ha pha.
Mời quý vị ngồi. A Di Đà Phật. Bài thơ trong đó từng bước nở sen, tức là bước thứ nhất là duyên khởi, bước thứ hai là quán chiếu, và bước thứ ba là tu chứng. Chúng ta bắt đầu là duyên khởi. Bây giờ quý vị từ trước đến nay tu mới là duyên khởi thôi, cho chưa tới quán chiếu, rồi dần dần sẽ đi vào quán chiếu, và bước thứ ba là bước tu chứng. Vị nào cho tôi mượn cái đồng hồ? Trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh Pháp Hoa thì Ngài nhập đại định. Nói đại định á, thì nhiều người không biết đại định là sao, thì chúng tôi nói cho nó rõ hơn là Đức Phật nhắm mắt yên lặng. Đã, rồi cái chữ đại định á, lần lượt sẽ văn nghĩa sao. Cho nên năm nay cũng mở đề phẩm kinh thứ nhất là phẩm tựa. Chúng tôi mời quý vị nhắm mắt cho chúng tôi một phút. Bây giờ mời quý vị ngồi thẳng lưng và xòe tay để trên đầu gối. Quý vị bắt đầu nhắm mắt lại, rồi tôi bắt đầu nè, tôi nói nhắm mắt rồi coi một phút. Rồi quý vị xong chưa? Bây giờ mời quý vị nhắm mắt. Phút rồi, xin mời quý vị mở mắt. Trong một phút nhắm mắt đó, quý vị thấy gì? Quý vị nhắm mắt để làm gì? Đức Phật á, nhắm mắt yên lặng để nhập định, còn chúng ta nhắm mắt là để làm gì? Cái này rất là đơn giản, nhưng mà trong giới Phật giáo chúng ta nhiều khi quên mất đi, và chúng tôi cũng quên mất, đến mãi hôm nay mới bắt đầu nhắc lại quý vị. Rất là quan trọng. Đức Phật mỗi ngày như vậy ngồi nhắm mắt ít nhất là 4 giờ tới 5 tiếng đồng hồ. Còn chúng tôi, những người mà chịu tu á, thì một ngày ngồi nhắm mắt ít nhất là 1 giờ trở lên. Bây giờ chúng tôi chỉ xin quý vị tại gia mỗi ngày nhắm mắt cho chúng tôi 2 phút thôi. Tối trước khi đi ngủ nhắm mắt 1 phút rồi nằm cho ngủ. Sáng thức dậy ngồi nhắm mắt 1 phút rồi nằm cho ngủ. Mà có nói nhắm mắt yên lặng thôi chứ chưa nói gì khác, chưa nói quán chiếu hay chưa nói cái gì hết. Nhắm mắt rồi đó, phải tập nhắm mắt. Nhưng mà nhắm mắt, để mà nhắm mắt thì nhắm mắt để làm gì? Nhắm mắt cách nào chứ? Đó. Giờ chúng ta từng từ. Nhắm mắt tức là không nhìn thấy cái gì hết. Dĩ nhiên rồi, khi nhắm mắt là đâu có nhìn thấy gì nữa. Rồi, cái này dễ nè. Cái thứ hai nữa, nhắm mắt mà không nghe gì hết, cái đó hơi khó. Thì trong một phút á, mình tập ở chừng vài tích tắc được thôi, lần lần sẽ hay. Là hai. Nhắm mắt cái thứ ba nữa là không ngửi thấy mùi gì cả. Cái đó quý vị cho là dễ, vì cái mùi thỉnh thoảng cũng có người ngồi bên, hồi nãy mình mở mắt mình biết rồi, thì bây giờ khỏi nhắm mắt thôi, khỏi hít cái mùi bên người đó là người nào. Và mình ngồi cái chỗ của mình á, trước khi nhắm mắt thì cái chỗ đó cái gì mình cũng biết rồi. Dạ ba, nhắm mắt không nói gì hết, dễ nè, ha, dễ không? Không nói thì dễ rồi. Với những người khác thì khó, nhưng quý vị đã tu học lâu rồi, nhắm mắt không nói gì hết là dễ. Nhưng không nói gì chưa đủ mà phải cuốn lưỡi lên, à, cuốn lưỡi lên, cột cái lưỡi lại, cột cái lưỡi lại. Nó có hai cái điểm lợi. Lợi thứ nhất là nó là cái cầu chì để nó nối với cái dòng điện nóng ở trên này, và cái dòng điện dưới, cái môi dưới là dòng điện nguội. Còn cái lưỡi là cái cầu chì, nếu mà cuốn lưỡi lên đó, thì nó nóng và nguội nó gặp nhau thì trong người nó mới có nội lực. Mà khi có lửa đó, cái tivi nó có điện á, thì bắt đầu đó, mới mở hình, mở máy ra, mở máy ra thì mình mới thu được đài truyền hình, nó chiếu cái hình được trong tivi. Từ ngàn xưa trong không gian này vốn nó đã có cái tivi rồi, à, nó có cái đài truyền hình rồi. Nói là nó thu vô, Đức Phật đã nói rồi mà. Nhưng mà mình không sắm nổi cái đài truyền hình, và mình cũng không có cái tivi, cho nên mình không thấy. Bây giờ mình sắm được cái đài truyền hình rồi, mình sắm được cái tivi rồi, cho nên mở ra bật điện hoặc là pin là mình sẽ thấy hình thu vào. Riêng mình á, mình cuốn lưỡi lên nó nắm trong này, và xí nữa tôi nói cách nào để mình thu hình Phật trở về. Nghĩa là quý vị tụng kinh á, khi khai kinh là gì, chư Phật hiện toàn thân á, làm sao chư Phật, cái hình ảnh của chư Phật hiện toàn thân vào mình. Nó nhiều lý do, nhưng mà cái mà cuốn lưỡi lên là một lý do. Nhắm mắt để đừng thấy, nhắm mắt để đừng nghe, nhắm mắt để đừng ngửi, nhắm mắt để đừng nói, và nhắm mắt để thân đừng lay động. À, nhắm mắt để thân đừng lay động cũng còn dễ nữa. Lâu lâu ngứa con gãi chút thôi, à, có. Hoặc bà nào ngồi lâu á, ngủ gục cái quẹo vậy chút cái giật lại, nó còn hơi lay động, nó hôn trầm chứ không phải là nhập định, không phải quán chiếu. Bây giờ chúng tôi khoan nói quán chiếu, nhắm mắt ngồi yên cái đã. Một điểm nữa quan trọng, nhắm mắt để làm gì nữa? Đừng gì nữa? Ai biết? Nhắm mắt đừng có tính toán. Cho thầy một tờ giấy, tờ giấy trắng. Nhắm mắt đừng tính toán. Tại sao mà đạo Phật bắt buộc quý vị không tính toán? Tại sao bắt buộc quý vị không lo nghĩ? Cho phép lo nghĩ, cho phép tính toán, mà mở con mắt ra thì tính toán, mà khi nhắm mắt lại thôi đừng tính toán. Bởi vì mình tính toán không có ăn ai hết. Bởi vì mình tính toán nó không đạt được gì hết. Trong cái bài của quý vị đó, nắm trên tay cái bài số 4 á, là chúng tôi có ghi cái chỗ một giáo sư toán chép dùng cái tờ này làm ba phần ấy, chép ngang rồi nữa đều nhau. Một giáo sư toán không thể nào chia một bài toán, chia 10 chia cho 3 mà không thừa số lẻ. Chia cách nào nó cũng còn thừa số lẻ. Chia tới 10 con số 3, tới 20 con số 3, tới 100 con số 3 nó cũng còn thừa số lẻ. Một giáo sư đại học á, tiến sĩ giáo sư đó, cũng thế nào chia được, không thể nào chia được. Nhưng mà một người rất bình dân, một cậu học sinh lớp 3, một vị bất cứ ai trong cái quả đời này, xếp tờ giấy 10 phần xếp chia làm 3 đều răng rắc. Bây giờ đưa cho tờ giấy này, xếp chưa rồi à? Đã, Tờ giấy này chia làm ba phần là quý vị thấy có đều nhau, không ly lai một chút nào hết, chia ba phần đều hết. Nhưng mà mười á, cái tờ giấy này mười phần, thay vì chia mười bây giờ chia ba thì không có dư chút nào. Nhưng mà bài toán á, con số mười chia cho ba, ba 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 ba, hai chục con số ba vẫn còn dư, thấy không? Đồng ý chưa? Vậy thì quý vị đồng ý á, vậy thì khi từ nay tới ngày sau nhắm mắt đừng tính toán, lại càng không nên lo nghĩ. Cho nên cái ý, cái động tác thứ sáu là cái động tác khi nhắm mắt lại rồi thì đóng cửa sáu giác quan, chứ không phải đóng cửa con mắt không, mà ý cứ thả nó bơi buông lung. Và trong phẩm kinh, phẩm tựa hôm nay và đến phẩm phương tiện, nói chung là bộ kinh Pháp Hoa, thì Đức Phật nhắm mắt để phóng quang, phóng quang từ cái chính giữa chân mày nè phóng ra. Nhưng mà chúng ta đó bây giờ nhắm mắt là chỉ thu vào thôi, chưa có phóng quang được. Quý vị đồng chúng tôi không? Đồng ý không? Còn nếu không đồng ý quý vị cãi nó không, Phật phóng quang này con cũng phóng quang à, con cũng giống như Phật à, Phật tánh giống nhau mà, Phật phóng quang con phóng quang. Nếu vậy thì Phật cũng chịu thua ha. Phật cũng chịu thua, đừng nói đồng ý là phóng quang, nhưng mà khi nào mình đủ thần thông á, mình đủ cái nội lực á, bây giờ là mình lo thu về cái đó chứ, cái bộ gì mà phóng ra. Bởi vì hiện nay quý vị và chúng tôi, chúng ta nói chung là cái máy truyền hình, cái tivi, chứ chưa phải cái đài truyền hình đó. Phật và Bồ Tát là cái đài truyền hình phóng, còn mình là cái tivi để thu. Nhưng mà từ trước đến nay cái tivi mình nhấn chưa đủ 7 nút, và 6 nút chứ, xin lỗi, nhấn chưa đủ 6 nút. Người nào giỏi nhấn 3 nút à, 4 nút à, đến những bậc chân tu nhấn 5 nút à, chưa nhấn đủ 6 nút. Tắt cái nút này để cho nó bật điện lên, tắt cái nút kia để nó bật điện lên, tắt cái nút nọ để bật điện lên, tắt cái nút khác để bật điện lên. Đâu quý vị, 6 nút ở đâu? 6 nút trong cái tivi của quý vị ở đâu? 6 nút trong cái tivi quý vị là nhấn cái nút mắt á, nó đừng nó mở ra nữa, nó đừng nhìn nữa, tập trung điện lại cái chỗ mắt. Nhấn cái nút lỗ tai để cho nó đừng nghe ngoài nữa mà nghe bên trong, nó sáng bên trong. Nhấn cái nút thứ ba, nhấn cái lỗ mũi lại, nó đừng hít hít cái bên ngoài mà nó hít hít bên trong. Và nhấn cái nút thứ tư là cái miệng đừng có nói bên ngoài mà hãy nói bên trong, cuốn lưỡi lên. Nhấn cái nút thứ năm là cái thân thể ngồi yên, và nhấn nút thứ sáu là ý yên lặng, không nghĩ gì hết, không nghĩ gì hết. 6 nút vừa đủ thì bắt đầu mình cứ tự nhiên á, thì cái đài truyền hình á sẽ tự nhiên nó làn sóng nó tràn tới trên tivi, tiếng cũng có mà người hình cũng có. Vì vậy mình ngồi đúng 6 cái như vậy rồi đó, thì quý vị ngồi coi, thì tự nhiên chư Phật và chư Bồ Tát hiện toàn thân của quý vị. Chúng tôi nói nghe dễ lắm à, quý vị có thể tu liền đắc liền, tối nay về tu như vậy đắc liền. Nhưng không dễ đâu, là vì chưa quen. Ngồi một tiếng đồng hồ mót cái đêm đó được, nghĩa là một tiếng ngồi một tiếng, trước khi đi ngủ ngồi một nửa tiếng, sáng thức dậy ngồi nửa tiếng, nửa khuya dậy ngồi nửa tiếng, là một tiếng rưỡi, thì mót lắm là mình được chừng 3 phút yên lặng thì giỏi rồi, 3 phút rồi. Huống chi bây giờ quý vị mới tập 1 phút thôi, tháng sau thêm phút nữa, tháng sau thêm phút nữa, 12 tháng bây giờ tới Tết đó, quý vị mỗi ngày có 12 phút, ngày nào 12 phút đều nhau. Nhưng nhớ là đừng quên, hãy quên đêm là coi như bỏ à. Rồi tới năm sau đó lên phút nữa, 13 phút, 14 phút, tới 2 năm đó, mình được 24 phút, 3 năm đó, mình được 4 năm đó, được 48 phút à, 5 năm đó, mình được là giờ. Cứ như vậy cứ tăng lên một phút, một phút, một phút, một phút, cho tới 5 năm là mình được giờ rồi. Và cứ tuần tự như vậy, tăng chừng nào quý vị 1, 2, 3 giờ trở lên, hay là ngồi yên 1 giờ mà không lung linh á, cái 6 cái nút này nó không nhúc nhích á, nó tán loạn, nó không sai á, từ trường đó, mà được 1 giờ như vậy gọi là nhập đại định. À, mà dưới 1 giờ là diệu định, còn trung bình á là viên định, có 3 mức định. À, cho nên mình chưa đại định được. Đại định là trên 1 giờ. Đức Phật một ngày ngồi 5 giờ, nhắm mắt 5 giờ thì ngài vào định khoảng 2-3 giờ nhập được đại định. Bây giờ yên lặng. Đã. Cho nên bây giờ nói cái nhắm mắt không thì quý vị đã thấy nó dễ vô cùng, mà nó cũng không phải chuyện chơi. Nghe nói dễ chứ mà bắt đầu vào, quý vị sẽ thấy. Tối nay mời quý vị về tập. Người nào cái chân nó nhức không ngồi xếp bằng được thì ngồi thòng chân xuống giường cũng được, ngồi trên ghế cũng được. Người nào ngồi kiết già được, ngồi bán già, bán già được, ngồi thường cũng được. Nhưng mà với một điều kiện là cái lưng phải thẳng. Cứ ngồi 1 phút, quý vị ngồi 1 tuần như vậy, à 1 tháng như vậy, cứ tối nào cũng cứ 1 phút, ngủ rồi khuya dậy 1 phút, sáng dậy 1 phút, 3 phút trừ hao mất đi 1 phút, còn lại 2 phút. Bữa nào quên á, bữa khác trừ lại còn 1 phút, 2 phút, ngày 2 phút. Tháng sau á mình tăng lên 2 phút, cứ như vậy thôi. Và tới một độ cuối năm nay quý vị tăng được 10 phút. Làm sao biết nó 10 phút? Lấy cây nhang mình đốt á, coi cây nhang 10 phút nó tới đâu, rồi mình bé cái khúc đó mình đốt, mình ngồi ngồi chừng nào mình mở mắt ra thấy cây nhang á, tức là được 10 phút. 10 phút á là được nhiêu? Được 1 năm rồi. Tập như vậy đi, đừng có vội vàng. Rồi khi nó quen rồi, khi đã quen 10 phút rồi, cứ từ đó mà nó lên thôi. Đấy, bây giờ mời quý vị cũng ngồi như khi nãy, nhưng mà khi tôi nói rồi đó, thì quý vị bắt đầu tập đóng cái nút này, nút kia, nút nọ, đừng nghe, và nhất là đừng nghĩ. Và tự nhiên nghe thử coi cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện tại bây giờ, và chư Bồ Tát, cái đài truyền hình của các ngài ở xa có rọi tới cái tivi của chúng ta được chút nào không? Có 1 phút thôi. 1 phút á, chúng tôi chỉ mong là quý vị thu cho 1 giây thôi, tích tắc thôi, 2 giây thôi, chúng tôi không cần thu hết cả 1 phút ha. Thì bây giờ xin mời quý vị ngồi thẳng lưng đi. À, quý vị ngồi thẳng lưng, bắt đầu tay, hai bàn tay xít về để ngửa trên hai đầu gối. À, đây mới giai đoạn 1, phải để vậy chứ không được ngồi hai bàn tay đụng nhau. Chừng nào giai đoạn 4 mới hai bàn tay đụng nhau. Rồi bây giờ xin mời quý vị nhắm mắt 1 phút. Đúng 1 phút rồi đó, mời quý vị mở mắt. Quý vị thấy gì? Thấy sao, có khác hơn nãy không? Cái đã nè, chưa nó cần thấy, nhưng mà có khác hơn cái nãy mà nhắm mắt 1 phút không? Có khác không hay nó giống? Có khác hay nó giống cái đã nè? À khác. Nhưng mà có một điều chúng tôi chưa nói, quý vị làm một trật, tức là mở mắt và nhắm mắt. À, chúng tôi nói nhắm mắt cho quý vị, nó bây giờ đúng 1 phút rồi mở mắt. Mở mắt á, mở từ từ tới 3-4 nhịp rồi. Bắt đầu nè quý vị coi nè, bây giờ đúng 1 phút rồi, xin mời mở mắt. Định thần cái đã, rồi lúc bây giờ mới đưa tay lên trà rồi mới áp vô, rồi bây giờ mới xin mời mở mắt. Hết ý kiến. Hết ý kiến. Con chút vậy mà quên là tật lắc. Có gì hết. Tụng kinh Pháp Hoa, trong cái giới Phật giáo chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, mà không hiểu gì về Pháp Hoa, tôi xin thiệt quý vị, chữ ngay trước mắt đó. Cho nên kỳ này quý vị cố gắng theo dõi những buổi giảng này, rồi chúng ta lần lần. Cái giảng chúng tôi nó không nhằm vào đâu hết, Nhưng mà cái của chính quý vị nó tự bừng lên, gọi là vô sư trí. Chúng tôi nói cái này, quý vị làm theo thì quý vị sẽ có một cái ông thầy. Ông thầy đó không là ông thầy, tự nhiên cái tiềm thức của quý vị nó mở ra, nên nó tiếp giáp, thì tự nhiên các vị thấy hết, thông minh. Còn nhiều khi những việc ngay trước mắt mà không thấy, cái chúng là khi sáng á, chúng tôi hỏi các em có biết mục măng không? Nói dạ biết. Mục măng với cây tre khác nhau thế nào? Sao không biết? Ngày nào cũng thấy mục măng với cây tre mà không biết, khác nhau nào không biết. Nói các em thấy con gà con gà mẹ không? Dạ biết. Con gà mẹ khác nhau thế nào? Trong đó sinh viên cũng đông lắm, không biết. Nói bậy hết. Vậy thì bây giờ các em á, với mẹ các em, với cha các em khác nhau chỗ nào? Nó nói sẽ khác nhau người lớn hay trẻ nhỏ. Ai không biết người lớn trẻ nhỏ. Nó khác nhau hồn nhiên, nhưng không hồn nhiên. Nhiều khi em bé nó không hồn nhiên, mà nhiều khi người già thì vẫn hồn nhiên. Khác nhau chỗ nào? Khác nhau là mỗi ngày cái em bé hay cái mục măng hay con gà nó lớn mình có thấy. Em bé mỗi tháng lớn nó thấy. Còn người già đâu có lớn nó thấy. Người già nó già đi, xẹt chút, tàn, còn kia nó phát triển, hai cái khác nhau. Vậy thì con người các em á, mỗi ngày nó mỗi lớn lên thì lớn cái gì? Cái thể xác lớn là lớn cái gì nữa? Cho nên hỏi nó cái dòng sông nó thế nào, tại sao họ gọi là dòng sông mà tại sao không gọi là cái hồ? Thì nó trả lời chúng nó là nước chảy. Sao biết nó chảy? Làm sao thí nghiệm biết nó chảy? Thấy nó chảy, làm sao thấy? Làm sao chứng minh được? Những chiếc lá vàng rơi, vừa rơi xuống nó đi. Chứng minh có gì đâu, nhưng mà nó hàng ngày thấy mà không biết. Vậy thì nó chảy cái gì, nó còn lại cái gì? Con người cái tướng nó có thể thay đổi, nhưng cái tánh á có thay đổi không? Nó trả lời nó không. Tánh không thay đổi thì sao được? Dòng sông nó có thay đổi không? Nước nó không thay đổi. Mình không thấy nó thay đổi, nhưng mà vẫn thay đổi, nó vẫn còn lại nước. Nhưng mà nó có thay đổi chứ. Vậy thì giữ lại cái gì? Giữ dòng sông, giữ lại nước, nhưng cái rác nó trôi đi. Vậy con người giữ lại cái gì? Con người giữ cái tốt lại, còn cái xấu cho nó trôi đi, cái dơ bẩn cho nó trôi đi. Những việc trước mắt mà nhiều khi mình cứ làm, mình nói chuyện to lớn, triết lý cao sâu mà những nhỏ các em không biết. Cho nên quý vị dạy con quý vị, thỉnh thoảng quý vị hỏi những cái chuyện ngay trước mắt, và không phải hỏi nó mà chính hỏi mình đấy. Răng là học giao lý ở đó thôi. Thành ra bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh ai cũng nói dễ hết, ngay trước mắt mà. Diệu pháp liên hoa là hoa sen, hết. Hoa sen nó mọc trong bùn, con nhiễm bùn, thấy như hồ hoa sen nở, nhị nhở thơm, lá xanh bông trắng, lá xanh bông đỏ, rồi hoa với cái quả đồng thời, cứ vòng vòng cái hoa sen nói hoài. Nói như vậy Đức Phật nói chí, sao diệu pháp, cái hoa sen trên đầu mình này, mới đang nói. Nhưng ai thấy, người nào trên đầu cũng có cái hoa sen hết, mà không ai biết hết. Vậy mình theo đạo Phật chi? Theo để bùng cái hoa sen này đấy. Và y học họ nói mình trên cái này nè là bách hội. Cho nên quý vị tụng bách hội vừa bén chuyên đàn đó. Bách hội là 100 dây thần kinh nó hội tụ lên đây. Mỗi dây thần kinh nó tia ra 10 cái ánh sáng, thành ra 100 nhân 10 là thành 1000 ánh sáng. Ánh sáng nó tia ra mở rộng như một cái hoa sen. Cho nên ngồi yên lặng để cho cái hoa sen nó nở. Ngày nào cũng phải tưới nước nó, yên lặng để cho nó nở. Mà ai ngồi hết, vậy thì theo đạo Phật làm gì? Cho nên các kinh Pháp Hoa là kinh nhập đời. Quý vị tôi bộ dễ, nhưng không phải nó dễ đâu. Bộ kinh Pháp Hoa gồm 7 quyển, chia 28 phẩm. Phẩm thứ nhất được gọi là phẩm tựa. Muốn dễ hiểu phẩm tựa, bài học này tạm chia thành 3 phần: duyên khởi, phương pháp dẫn nhập và phần trợ lý. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào 2 phần: duyên khởi, phương pháp dẫn nhập. Vì bài học tóm gọn nên xin quý vị nghiên cứu hoặc là tham cầu tu học, hãy thấm sâu vào từng chữ từng câu của toàn phẩm kinh. Cần nhất là nên trực tiếp hoặc gián tiếp nghe giảng giải, nhất là cần phải thọ trì thực tu thực luyện thực nghiệm và thực chứng thì mới liễu ngộ được giáo pháp vi diệu của kinh văn. Nhược bằng cứ ngồi mà tính mà toán thì không bao giờ đạt được chân lý, bởi vì chân lý không cho phép bất cứ ai được ngẫm nghĩ suy lường, chứ đừng nói là tính toán. Dù bạn là một tiến sĩ giáo sư toán, bạn cũng không thể nào làm xong một bài toán chia 10 cho 3. Nhưng một cậu bé học sinh cấp 1 có thể xếp tờ giấy chia thành 3 phần mà không hề thừa hoặc thiếu. Trái lại vị giáo sư thì dù có làm mọi cách để chia 10 cho 3, chia đến con số nhỏ nhất là hàng chục con số 3 như thế, cũng vẫn còn thừa một chút. Vậy kính mong quý vị hành giả pháp qua, đừng nên suy lường, nhất là đừng nên tính toán. Hãy thực hành, thực tu, thực luyện, thực nghiệm và thực chứng pháp qua kinh. Bởi vì pháp qua không phải là sự kiện mà nó là sự thật. Quý vị xin nên nhớ đây đó, cái phương thức của kinh này nó không phải là sự kiện, nó không phải là dự kiện, mà nó là sự thật. Nhưng mà quý vị sẽ thấy những cái rất là nhất mình. Đức Phật thuyết một thời thuyết pháp như vậy 600.000 năm, sao sự thật được? Quý vị sao hiểu nổi? Nếu không giải cái đó ra thì không thể nào tin nổi. Nhất là các bậc học giả thuyết một thời pháp 600.000 năm, rồi cho nên để phẩm phương tiện được, chúng ta sẽ đi vô cái chỗ đó. Trong cái phẩm Như Lai thần lực ấy, Đức Phật thè lưỡi, Đức Phật khai móng tay, Đức Phật thằng hắn thè cái lưỡi ra để lại 80.000 năm mới rút cái lưỡi về. Cái phẩm phương tiện ấy, thì nói Đức Phật quá khứ, Đức Phật nhật nguyệt đăng minh Như Lai thuyết một thời pháp như vậy là 600.000 năm, và thính chúng ngồi nghe cũng 600.000 năm, mà nhanh chừng như bữa ăn thôi. Nhưng mà cái đó người ta còn có thể tin được, là vì Đức Phật đăng minh Như Lai hồi đó chắc sống lâu lắm. Nhưng cái mà phẩm Như Lai thần lực đó là nói Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Thích Ca Mâu Ni nào 80 tuổi nhập niết bàn, còn Đức Thích Ca Mâu Ni nào mà thè cái lưỡi để đó tới 80.000 năm, mỗi cái lưỡi chết sao? Những cái đó không thể nào tin được, nhưng nó là sự thật. Nó mới là diệu pháp, nó mới là ẩn nghĩa chứ. Cho nên nếu quý vị không nghe thì có lẽ là uống đi. Cho nên phải nghe, nghe để mà thấy cái triết lý nó màu nhiệm cái chỗ tuyệt vời đó. Nó không phải là dự kiện, mà kinh Pháp Hoa là sự thật. Mặc dù toàn văn bộ kinh Pháp Hoa có nhiều câu, nhiều chữ quá sâu xa, quá huyền bí, có chỗ hơi trừu tượng, nhưng mà nó là sự thật, tức là nguyên lý chân thật đối với những ai thực tu, thực chứng. Nó mâu thuẫn chỗ này. Mình không tin thì làm sao mình tu mình chứng? Mình tu mà mình không tu thì làm sao chứng? Mà nó không tin thì làm sao tu? Nhưng mà có những chỗ nó sâu xa như vậy thì chỉ có bậc thực tu thực chứng ấy, mới liễu ngộ được, mới biết được. Còn người không tu không chứng thì không liễu cũng biết được, không biết làm sao tin. Chính cái đó cho nên phải cần có sự diễn giảng, phải có sự tu tập, phải có sự trình bày mỗi thế ra. Cho nên hôm nay chúng ta đi vào phần phẩm kinh. Chẳng những là kinh Pháp Hoa mà tất cả kinh của Phật, Đức Phật truyền lại và chư thánh tăng kiết tập lại thành kinh, thì bộ kinh nào cũng gồm có 7 điểm thành tựu. Tôi soạn cái đoạn đó thì thầy Tuần Châu thầy nói làm như vậy nó cập sách đi, vì 10 quyển sách ở Trung Hoa các ngài tổ cũng đều nói là có 6 điểm thành tựu rồi. Tôi nói hồi ông bà mình hồi đó không có máy bay, Thành ra bây giờ mình có máy bay mình thêm điểm nữa không sao hết. Thầy Tuấn Châu thì cười, thì nó thầy làm sao ơi làm. Mà người ta nói có lý thôi. Cho nên phẩm kinh năm nay mới đề chúng tôi ghi cái đầu tiên là cái duyên khởi. Duyên khởi là để giải cái đề kinh ra. Đề kinh đó có mấy chữ kìa, nhưng mà nó là 7 điểm thành tựu. Hồi giờ người ta tưởng rằng kinh Phật để dành cho các thầy, vì một số người già cả tới đọc tu để việc cầu sanh cực lạc quốc, hoặc nữa là dành cho những người chán đời như những hạng người như là Lan và Điệp vậy. Cắt đứt chung chùa, anh đi đằng anh, em đi đằng em, tình ta chỉ có thế thôi. Như đó thôi. Thật, người ta không ngờ kinh của Đức Phật á là một bí pháp tuyệt vời. Ai không thuộc đề kinh này không khi nào thành tựu. Trung Hoa người ta có 3 điểm thành tựu: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đủ thiên thời, đủ địa lợi, đủ nhân hòa là thành tựu. Cho nên họ mới có 3, cho nên cái sự thành tựu cũng chưa phải là lớn lắm. Và họ đã thất bại. Cái thất bại chua cay nhất của người Trung Hoa là cận khí nguyên này. Từ trước đến nay họ tự xưng họ là người ở giữa cái hoa, còn tất cả những nước chung quanh là mọi rợ, là mang di, là những cái cánh hoa, còn họ là ở giữa cái gương hoa, cái nhị hoa, cho nên Trung Hoa. Và họ tự xưng họ là thiên tử, còn những nơi khác là thiên, kêu là vương thôi, chứ không phải đế được, họ là đế. Còn các nước chung quanh là vương, không thể nào đế. Đế là gọi là cứ quân họ đánh liền. Cho nên Việt Nam mình á, từ đó tới nay chưa ai dịch được cái bài thơ của Lý Thường Kiệt, oan cho ngài Lý Thường Kiệt. Mà nhà thông thái chữ nho nhất là cụ Á Nam Trần Tuấn Khải, gần đây nhất á, ở trong kêu là lịch sử Việt Nam á, thì cũng dịch là Nam Quốc Sơn Hà là Nam Đế Cư. Thì ai ai cũng dịch là nước Nam là vua Nam ở. Nếu vua Nam ở thì tàu đó họ kéo đánh chi? Vua Nam ở họ không có đánh đâu. Ngài Lý Thường Kiệt đó, Nam Quốc Sơn Hà là Nam Đế Cư, nước Nam, đất nước Nam, hoàng đế Nam Ngự, xưng đế, cho nên họ mới kéo qua họ đánh. Cho xưng vương họ, họ mừng nữa, họ cho tiền nữa. Mày cứ xưng vương là tao cho mày tiền, còn mà xưng đế là tao đánh mày. Cho nên nhà Lý xưng đế cho họ nói kéo quân ra họ đánh. Và khi họ đánh á thì Lý Thường Kiệt mới làm cái bài thơ là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, đất nước Nam, hoàng đế Nam Ngự, anh hoàng đế, tôi hoàng đế. Cho nên mới đánh, đánh này chưa biết mèo nào cắn miếu nào. Cái tinh thần tự chủ và cái tinh thần độc lập cũng như cái tinh thần bình đẳng á, nó có từ đời đó. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không ai dịch nổi cái chữ là Nam Đế Cư, cứ dịch vua Nam ở, vua là vương. Tao phong vương cho mày, mày muốn ở mày ở, tao ta đánh chi? Cho nên người Trung Hoa họ chỉ có 3 cái thành tựu: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cho nên gần đây họ thất bại một cái đau chua cái chua cay là ăn lê Anh Quốc họ mua cái Hồng Kông và họ cấm ở trong cái công viên một cái bán nhỏ nhỏ, cứ tới công viên của Hồng Kông mà cấm bán, cấm chó và người tàu vào công viên, coi người tàu với chó bằng nhau. Cái đó đau xót lắm, không có nước sông nào rửa cái nhục đó được hết. Họ thất bại, cho nên họ 3 điểm. Gần đây các nhà quản trị học và các học thuyết mới mới đưa ra 4 điểm thành tựu: pháp, tài, lữ, địa. Pháp là chính danh, nó là thiên thời đó. Tài là tài năng và tài chánh. Giỏi mấy giỏi, không có tài chánh mà không có tài năng là thua. Lữ là nhân sự, là cán bộ, là bè bạn, là quần chúng. Địa là mặt bằng, là đất, là địa điểm, là chỗ gần và chỗ xa. Bốn điểm đó mới gọi là thành tựu. Còn nếu thiếu một trong bốn điểm, không bao giờ cái ngành quản trị ta bắt đầu làm. Nhưng mà trong kinh Phật giáo tới bảy điểm. Nếu ai giỏi về cái đề kinh này thì nắm được thời vận của mình, cần lúc nào phải làm và lúc nào không làm, lúc nào nên ấn như con rồng ở dưới biển sâu, lúc nào con rồng còn lớn phải lên trên cạn, lúc nào con rồng phải lên trên trời. Cho nên phải nắm được bảy điểm. Chỉ thuộc cái đề kinh thôi thì đã đủ thành công rồi. Cho nên chúng tôi mong rằng quý vị học cho giỏi để về dạy con quý vị. Con à, mẹ dạy con bảy điểm trong cái lời khai kinh đầu tiên của Đức Phật: như thị, ngã văn, nhất thời, Phật tại ở đâu đó, gồm có ai và số người bao nhiêu. Người quan trọng nhất trong cái hội thuyết kinh đó là tên gì, danh dự làm sao. Bảy điểm, chỉ có bảy điểm. Kinh nào cũng như vậy cả. Trong kinh chúng ta thường thấy qua tiếng Việt Nam cứ dịch là tôi nghe như vậy, chứ thực ra là như vậy tôi nghe. Tại sao như vậy? Tại vì Đức Phật sắp dập nhập Niết Bàn á, thì ngài A Nan mới quỳ thưa bạch Đức Thế Tôn: kinh của Hồi giáo á, đạo Bà La Môn á, thì mở đề hoặc là chữ oai hoặc là chữ om, vì Đức Phạm Thiên mang xuống phàm trần 24 âm và thấy loài người gian xảo quá, cho nên Đức Phạm Thiên, Đức Trời Phạm Thiên, Phạm Thiên Vương mang về 22 âm và để lại cõi trần này có 2 âm thôi. Luyện 2 âm đó để đắc và nói chuyện và liên lạc với cõi trời Phạm Thiên. Đó là âm oai và âm om. Vậy thì Phật giáo nên để chữ gì trước? Đức Phật nói: sau này con có kiếp tập kinh điển và Đại Tăng có kiếp tập kinh điển thì nên để chữ như thị trước. Chữ như thị là đứng đầu, chứ không phải chữ tôi nghe là đứng đầu. Mà nếu mà để chữ tôi nghe trước, tức là mình không tuân theo lời di chúc của Đức Phật. Cho nên như thị, như thị tức là như vậy, như vậy tức là nhất định, nó là như vậy. Tin thì theo ta, theo Như Lai, mà không tin thì thôi. Nó là như vậy, dứt khoát nó vậy. Nước là ướt, không thể nói nước là nóng được. Nó là như vậy rồi, cho nên nó là như thị. Thành ra quý vị nếu không có cái như thị đó, quý vị sẽ không thành công. Như thị đó là gì? Là niềm tin. Cuộc đời quý vị, cuộc đời chúng tôi, nếu hiểu cái đề kinh này sớm thì chúng ta không thất bại như bây giờ. Dù là bán một cánh chè, dù là bán một cánh chè, mình phải có một niềm tin là nhất định mình bán cánh chè đã được. Mới vừa mua đậu, mua đường, mua nếp, mua nồi, mua cháo, chuẩn bị nấu, cái bà chị hai bây giờ bà nói: mày khéo làm, bán chè ai ăn? Phải bán cơm tấm, phải không? Chỗ đây mà bán chè ai ăn? Bán cơm tấm. Về dẹp nồi dẹp niêu hết, mua cơm tấm bán hai ba bữa. Cái bà gì ở trên, bà nói: trời đất ơi, con này khùng quá, bán bánh cuốn. Hai cha con ông đó đem con lừa ra chợ bán. Hai cha con cởi hết trên lưng con lừa. Người ta đi ngang ở nói: cha con ông này ác quá, lừa chở ra chợ bán mà cởi như vậy chết làm sao. Cha ông nói: phải á, vậy thì con ngồi đi, cha đi xuống dưới đất cho dắt. Điền cấp là nó trời đất ơi, cái ông này thiệt kỳ chứ, cái thằng bất hiếu, cha mày già bắt đi đất còn mày con nhỏ con biết trai trác, dù sao nó mạnh chân mạnh trắng ngồi trên lưng đi coi sao được. Cái thằng nhỏ nó dạ phải cha, để ông cha leo lên ngồi con đi đất. Điền đổ họ gặp nó, trời đất ơi ông này ác, thằng nhỏ mày lớn bắt đi bộ ông ngồi chiếm chạy trên lưng lừa. Nó nói không phải, vậy thì thôi hai cha con mình đi dưới hết, dắt lừa đi. Nó đi ngang rồi nó trời đất ơi, lừa mà không cởi mà đi dắt. Hai cha con leo lên hết. Đó, nói, trời đất ơi ông làm kiểu này cái nước đem ra chợ thì con lừa này nó là có nước làm thịt ăn, nó làm gì nữa, nó chịu gì nói nó ra, nó thở thà thà vậy ai mua. Cái ông này vậy thôi cột chân khiên cha nó con, cha với con khiêng khiêng ra chợ, nó chịu lừa bệnh đi hết được, ông mua làm chi, ông khiêng lừa bệnh ra đây làm gì chứ. Không có như thị, không có niềm tin, mà không tin chính mình trước. À, cho nên mình cái gì muốn làm cái gì là số một là niềm tin. À, dù ai nói ngã nói nghiêng thì ta vẫn vững như kiền ba chân, phải có một lập trường trước khi làm, quyết định kỹ lưỡng rồi mới làm. À, là niềm tin, là như thị, là như vậy. À, như thị ngã văn là tôi nghe, bây giờ hầu hết một số các nơi đều dịch là tôi nghe. Chữ ngã văn bên Tàu á, tiếng Trung Hoa đó, chữ chỉ có là ngộ với nị thôi. À, thành ngã là tôi, ngã là ta, ngã là tao, ngã là chính tôi, chỉ có một chữ đó thôi, cho nên đành phải dịch cho chữ tôi. Ngã văn mà dịch là tôi nghe thì thực là tội nghiệp. Tội nghiệp cho Đức Phật, tội nghiệp cho Ngài A Nan và tội nghiệp cho Kinh Phật. Bởi chữ ngã văn này không phải là Ngài A Nan nghe. À, không phải một mình Ngài A Nan nghe. Nếu nói về sự tướng là sẽ không phải một mình Ngài A Nan nghe, mà tới 1000 vị nghe là. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Sách vở ghi đàng hoàng là trước khi kiết tập kinh điển, Ngài Xá Lợi, Ngài Mahakajip, tôn giả Mahakajip mới đánh kiền trì tập trung lại đủ 1000 vị A-la-hán, tức là 1000 vị chứng đắc thần thông thánh tăng, để mà kiết tập lại lời của Phật, của Đức Phật. Tập trung đủ 1000 người rồi, rồi đếm xong rồi thì nhà vua bỏ tiền ra đài thọ rồi, thì tới chừng Ngài Ca Diếp Ngài lên trên pháp tòa, Ngài làm chủ tòa đó, chủ trì đó, Ngài nhìn xuống thì Ngài A Nan không có đắc, không đắc thần thông. Mà phi Ngài A Nan ra thì không ai nhớ lời Phật hết. Cho nên Ngài Ca Diếp mới đuổi Ngài A Nan ra. Ông A Nan, ông ấy ra khỏi. Vì cái đây cái chỗ kiết tập này là người chứng đắc thần thông, chứng đắc A La Hán, chứng đắc thánh quả, còn ông là phàm phu sao ngồi đây? Ra khỏi. Cho nên Ngài A Nan xin cách gì cũng được, đại tăng đến xin cách gì được, lực rồi, kết thành luật rồi, đuổi ra. Quý vị thấy nó có thương không? Thiệt là tội nghiệp, đuổi ra lủi thủi ra đi. Nhưng mà thương thay cho đại chúng, cứ tập hợp lại có 999 người không kết tập được. À, cái đó không biết là chúng tôi đọc chưa hết, là không biết là lời dặn Đức Phật là phải đủ 1000, hay đây là sáng kiến của Ngài Xá Lợi Phất, của Ngài Mahakajip, nhưng mà phải đủ 1000. Cho nên là lúc bây giờ đó mới cho người bay lên trên cõi trời đó, trong một vườn hoa, trong một cõi trời, trong 33 tầng trời, thì để tìm cái ngày Kiều Phạm Ba Đề. Là ngoài cái ngày A Nan ra thì chỉ có ngày Kiều Phạm Ba Đề thì mới nhớ kinh mà thôi, nhớ lời Đức Phật thôi, không ai nhớ. Cho nên bay lên đó để mà rước về. Thì khi lên đó thì ngài hỏi thánh tăng đến đây có việc gì? Nói tôi, chúng tôi ngài trưởng lão Mahakajip cử tôi lên để thỉnh ngài về. Hỏi về làm gì? Nói về để kiết tập kinh điển. Quá, vậy là Đức Thế Tôn nhập niết bàn rồi à? Ta mắc lòng ta nằm để ta chả nghe vậy. Còn thầy ta là sao? Thầy ngài là Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất kêu là nhập trước Đức Phật, ra đi trước Đức Phật rồi. Còn như vậy là hai vị thân yêu nhất cuộc đời ta đã mất rồi, thì ta còn về làm gì nữa? Cho nên ngài phóng quan về, ngài đảnh lễ đạo tràng 999 vị và xin phép với ngài Ca Diếp là tôi xin tự dùng cái lửa tam muội tôi đốt cái thân giả tạm tôi và tôi nhập vào trong cảnh giới hư diệt. Không vậy? Vậy thì thua rồi, coi như là tức quốc rồi. Ai nói nữa? Cho nên cứ ngày nào cũng đánh kiền trì kêu gọi, chả có ai hết. Không ai. Bây giờ tìm cái người mà đắc thần thông thì còn nữa. Nhưng mà nhớ là ngoài ông Anan ra, ngài Anan ra không ai nhớ. Thêm nữa ngài Kiều Phạm Ba Đề, mà ngài Kiều Phạm Ba Đề đã đốt rồi, tự dùng thửa tam muội đốt cháy hết rồi, còn đâu nữa? Ngày nào đánh kiền trì, ngày nào chư tăng tập hợp tới rồi trưa cúng dường cơm ăn rồi đi về, không làm gì được. Ngày này hết qua ngày khác, ngày kia hết qua ngày nọ. Vào một bữa đó thì vào nửa khuya nghe gõ cửa kịch kịch. Ngài Ca Diếp phải ai đó? Nghe dạ, xin trưởng lão, tôi là A Nan có phải không? Dạ phải. Ngươi đi đâu? Ta đã nói ta đuổi ngươi ra, ta không cho ngươi đến. Ngươi không có chứng đắc, không có được đến đây. Chỗ này không phải chỗ chơi, chỗ này là bậc thánh tới chứ không phải bậc phàm tới đây được. Ngươi khi còn Đức Thế Tôn ngươi ý, ngươi học rộng hiểu xa, tài uyên bác, ngươi không chịu tu, cho nên không có chứng, không cho vô. Thì ngài năng nói là dạ thưa trưởng lão, là tôi đã đắc rồi. À, nếu đắc là tự động vô chứ gõ cửa cái gì? Thì ngài A Nan vận thần thông thu mình lại, người nhỏ bằng con mọt đó, chui qua cái lỗ khóa và vào phóng hào quang và bước lên trên pháp tòa liền, ngồi trên bằng chủ tòa liền. À, lúc bây giờ cuộc kiết tập bắt đầu. Như vậy khi kiết tập là ngài A Nan nói ra thì nó cái câu này Đức Phật hồi đó nói như thế này thế này. Ta nghe. Chữ ta nghe này là ai nghe? Không lẽ một mình ngài Anan nghe à? Phải không? Ta nghe đây là 1000 vị tăng thánh tăng đó cùng nghe. Phải vậy không? Đâu một mình ngài Anan được, mà dịch ra là ta nghe tức là ngài Anan nghe. Cho nên ta nghe, nếu nói rõ là chúng ta nghe, chúng ta là 1000 vị thánh tăng nghe. Đồng ý không? Nếu mà ông nào đồng ý đập thủ xích chúng A Nan thuật tập. Còn nếu đồng ý im lặng, mà từ đầu tới cuối những ông kia im lặng, ta tức những ông đó, ông nghe chứ. Qua bộ kinh nào đó, như thị ngã văn, như vậy ta nghe, nghe như thế này. À, như vậy là ta nghe. Ta nghe đây là chúng ta nghe. Đó là nói một sự tướng. Nếu nói về tánh á, thì cái nghe này á là cái chân ta nghe, cái chân tâm nghe, chứ không phải là sự tướng nghe. Nó không phải là đại ngã nghe, mà là chân ngã nghe. Quý vị hiểu chân ngã và đại ngã không? Cái đại ngã là của Bà La Môn. Bà La Môn là tiểu ngã, diệt tiểu ngã để nhập đại ngã. Còn Đức Phật là không có cái đại ngã. Nếu có đại là có tiểu, cho nên Đức Phật là chân ngã. Đức Phật không có cái đại tâm, không có đại quân tử, không có đại trường phu, mà Đức Phật là chân tâm. Cho nên nghe đây là chân tâm nghe. Nếu muốn nghe mà nhớ lời Phật, mà hiểu được cái lý, cái nhiệm màu của lý giác ngộ đó, thì phải là chân tâm nghe. Còn nếu mà dùng cái tiểu tâm nghe, cái trung tâm nghe, cái đại tâm nghe, nghe không hết. Huống chi là dùng tai để nghe, dùng ý để nghe, dùng mũi để nghe, dùng mắt để nghe, dùng sáu giác quan để nghe, lại càng chật lắc. Cho nên đây cái thành công thứ hai là phải dùng chân tâm để mà nghe. Sự việc ta muốn làm một việc gì, bước thành công thứ hai phải sử dụng cái nghe cho bằng đàng hoàng, nghe cho bằng chân tâm, chứ không phải nghe bằng lỗ tai rồi quyết định làm. Đủ sáu giác quan nó chuyển về đâu? Về mặt na là thứ bảy, mặt na đưa về A Lại Gia thứ tám, dẫn qua cầu vô thức là thứ chín, cầu ưu thức đá nó cho nó sang qua trí, trí nó bùng vô nhập ra tuệ, tuệ nó trái ra để vào chân tâm, cái nghe đó mới thực sự là đúng nghe. Cho nên muốn tu pháp Hoa Kinh thì phải dùng cái vô ngã, dùng cái chân tâm để mà nghe. Còn nếu không thì chúng ta cùng nghe. À, ví dụ hôm nay chúng tôi nói, rồi quý vị về gặp nhau 10, 20, 30 vị ngồi lại, Một vị đứng lên: thưa quý cô, hôm đó tôi nghe thầy Thông Bửu giảng như thế này. Đâu phải, thưa quý cô, hôm nay đó chúng ta nghe thầy Thông Bửu giảng thế này chứ, chúng ta là vì mấy bà đã có mặt hết mà. Tối thiểu chúng ta chưa có vào nghe cái chân tâm mà nghe, cái chân ngã mà nghe, thì tối thiểu là chúng ta nghe, để bỏ cái tiểu ta này, bỏ cái cá vị. Không có dùng ngày anh ăn cái giỏi ngất mấy, ngày anh ăn không thể là cá nhân anh ăn nghe được. Mà cái chân tâm nghe, cái chân không nghe, chứ không phải cái sự tương nghe. Đó. Như thị ngã văn, nhất thời. Cái bức thành công thứ ba là nhất thời. Nhất thời là một thời, chỉ có một thời đó thôi. Nếu một thời khác á, thì không thể nào làm được hết. Bây giờ mình đã lỡ nghe cái bà chị mình bà bày không bán chè mà mình bán cơm tấm, bán cơm tấm á, mà lại để tối bán ai ăn. Cho nên mình tức quá mình bỏ qua, mình không bán nữa. Cho nên mình về bán chè, bán chè mà mới mở sáng gánh nhanh chè đi bán ai ăn. Cho nên phải đúng thời. Nếu không đúng thời không làm gì được hết. Tại sao nhân loại này ai ai đa phần là 70-80% đều đi xem đá banh? Là vì ai cái thời nó cũng đến một lần nhưng không chụp được. Bây giờ ta coi đá banh tức là ta đi bói thời, ta coi cái thời nó về chân ai. Cho nên nhất thời là chỉ có một thời đó mà thôi. Cuộc đời quý vị, cuộc đời chúng tôi, cái thời nó đã qua, đến ngay trước mặt mình những cơ hội tốt nhiều lắm, nhưng chúng ta đã từ chối, chúng ta đã bỏ qua. Nhất là tuổi đầu xanh là cái tuổi học đạo, cái thời đó quá tốt, tìm nhà sư minh sư để hỏi đạo quá tốt, nhưng mà cuối cùng là mình không gặp được. Trong tuổi quý vị, trong này có nhiều vị có cái tuổi có thể tìm được Bồ Tát Quán Đức chứ, nhưng mà quý vị không gặp được. Không phải lúc nào và ai cũng gặp cái thời đó. Cho nên nhất thời, việc làm gì quý vị, khi cái thời nó đã đến nên chụp lấy thời cơ, đừng để nó trôi qua. Và khi nó chưa đến thì ta không nên ngồi đó mà tính mà toán. Việc gì nó trái ra thì làm, mà không trái ra thì thôi. Mà trái ra đúng thời, đúng thời là một lẽ, mà còn 6 cái điểm kia nó đã có chưa. Thời tới nhưng mà niềm tin chưa tới, cái nghe chưa tới và những cái khác chưa tới, thì cái thời đó cũng chưa đạt được. Cho nên như thị ngã văn nhất thời, như vậy tôi nghe một thời, ba cái là đó. Cái thứ tư là Phật. Trong cái câu kinh quý vị mở ra là Phật, Đức Phật. Một thời đó Đức Phật thuyết cái pháp đó, nhưng ai thuyết? Đức Phật thuyết. Nếu nói một thời đó mà ngài A Nan thuyết, nếu một thời đó mà ngài Ca Diếp thuyết, nếu một thời đó mà ngài Mục Quyền Liên thuyết, thì cái kinh đó nó không phải quan trọng. Mà một thời, cái thời đó, vào cái thời đó nhất định có một thời điểm đó, một thời. Cho nên nếu mà một thời mà dịch ra thở ấy á, chặt lắc, không phải thở ấy, chỉ một thời đó mà thôi, chứ không thở ấy. Thở ấy là thở này sao? Một thời, đúng một thời thôi. Không trước một phút, không sau một phút, không trước một giờ, sau một giờ, không trước một ngày, sau một ngày. Đức Phật phóng quang rồi, rồi ngài Ca Diếp, xin lỗi, ngài Văn Thù và ngài Di Lặc khỏi rồi. Mà nếu Đức Phật không mở con mắt ra, không thuyết pháp đó, thì đại chúng ta đi về hết. Mà mở con mắt ra mà 5.000 người không bỏ ra đi, thì Đức Phật đó nói là thất bại. Cho nên đúng cái thời là 5.000 người bỏ đi, Đức Phật nói, đúng thời. Việc làm của chúng ta cũng vậy. Có những lúc 40 bạn ngồi trong phòng mình mà mình không nói được, thế nào nói được. Trong cho 2 người đứng dậy ra đi, mình bắt đầu nói, thành công. Mà nếu trong lúc 4 người mà mình nói thất bại, chưa đúng một thời, chưa đúng cái thời nói. Thời điểm là quan trọng. Cho nên Trung Hoa là thiên thời, thời, chữ thời. Ông tài đi khói, ông thời đi khói, ông giói vô ích. Nhưng mà ông thời có mà ông giỏi không có làm gì? Cho nên nó phải đầy đủ quyện lẫn lại với nhau. Nhất thời Phật là Đức Phật. Ví dụ như bây giờ trong nhà quý vị, sáng quý vị đi, mấy đứa nhỏ bữa nay ở nhà quét cái sân em con, về trưa nó chả quét. Sao tao dặn tụi bay quét cái sân mà không quét? Trong chùa thầy Tuấn ra đây, mấy thầy bữa nay dời cái đống gạch này lên trên để mai chủ nhật cho nó rộng. Cái gì Phật? Được rồi, đây đó. Nhưng mà tối đó sáng ngày chủ nhật đống gạch vẫn còn. Nhưng mà thầy Tuấn đây, A Di Phật mời quý thầy với quý đạo hữu tập hợp lại, giờ cái đống gạch lên ở trên sân thượng để sáng chủ nhật nó rộng cái sân để chỗ để xe. Việc này là thầy trụ trì biểu đó. Đó ông nào dám không? Cái vị chủ thành tựu. Nếu cái sự việc đó không có chủ thành tựu không thành công. Thời thành tựu và chủ thành tựu. À, Đức Phật. Tại ở đâu? Hồi nãy tôi nói cơm tấm á, gánh gánh cơm tấm mà tới trước ngay cái nhà thống nhất á, tức là cái dinh độc lập cũ á, ngay chỗ cái vườn sau mà ngồi bán gánh cơm tấm á, ai ăn? Cái chỗ địa điểm quan trọng. Thì cái địa điểm ở đây là cái núi Linh Thiếu. Thiếu á là con chim thiếu. Con chim thiếu nó giống như con chim phượng này, mà cái núi đó nó đã linh từ trước, các đạo khác ta đã đến đó chiêm bái rồi. Chứ không phải khi Đức Phật mới là linh linh thiêng. Cho nên con chim thiếu mà núi là núi linh, núi con chim thiếu. Cho nên Đức Phật lúc bấy giờ thuyết kinh là tại núi Linh Thiếu, là tại cái núi linh. Nếu tới thời kinh này mà thuyết ở trong vườn trúc thì không phải là tuyệt vời như vậy. Cho nên địa điểm thành tựu, nếu quý vị chọn không đúng địa điểm thành tựu thì không thành công đâu. Rồi tiếp theo là số lượng thành tựu, quý vị tụng thấy rõ ràng không? Ai chừng 10.000 người, 100.000 người mà nghe thì đã thấy thành tựu, không còn chỗ nào nói. Ở đây mình không biết bao nhiêu hết. À, đọc nghe cái số người mà đến nghe Đức Phật thuyết không biết bao nhiêu hết. Có thể nói là nghĩa là mấy trăm ngàn người, mấy triệu ngàn người, nhưng mà Bồ Tát với Thanh Văn với quý trời thần quý rồng ta ở trên không gian, chỉ có một số người ở cái dưới trước mặt. Thế nếu mà tính hết mà ra bằng xương bằng thịt ấy, thì cũng có chỗ nào để ngồi đó. Đó là số lượng. Tôi thêm một điều mà trước nay không ai để ý, à, đó là cái nhân sự thành tựu, số lượng thành tựu, cái số ngựa người hưởng ứng thành tựu và cái nhân sự thành tựu. Nếu mà chúng ta tổ chức một buổi lễ, à, ví dụ như phường tổ chức buổi lễ mà trên quận không ai về tham dự hết, buổi lễ nó không có thành công. Trên thành phố tổ chức buổi lễ mà trung ương cứ ai người về dự cũng thành công. Một buổi lễ tăng, trai tăng hay là cúng cầu siêu cầu an mà không có ông thầy nào cho danh tiếng á, nào không thành công. Số người đông đã đành, nhưng mà cái số người cũng phải có danh vị và phải có địa vị trong xã hội. À, còn nếu cái thiếu cái đó thì không thành công. Cái điểm này điểm quý vị và chúng tôi thường mắc phải. Không có, mình cứ một số đông á là thành công. Cho cái số đông á phải đòi hỏi thêm là cái số người kêu là quan trọng, nhân vật quan trọng. Mà không có cái nhân vật quan trọng á thì không thành công. Cho nên kinh Pháp Hoa, ngài Văn Thù là vị cố Phật mà hiện thân Bồ Tát, ngài Di Lặc á là vị tương lai Phật. Nè, rồi bao nhiêu vị Bồ Tát hữu danh có mặt hết, không thiếu vị nào. Và bao nhiêu ngàn ngàn vị Bồ Tát, bao nhiêu vị trời này trời khác đầy đủ hết. Đức Đế Thích Thiên Vương cũng có, Tứ Thiên Vương không còn thiếu ai. Vua trong nước đó là con của bà Vi Đề Hy cũng có. À, vua A Xà Thế của xứ Ấn Độ cũng có mặt ở đó. Trời thần quý rồng thiếu ai hết. người cũng thiếu ai, trong tứ chúng toàn những vị đầy đủ hết, đặc biệt hết. Và trong hội Pháp Hoa sau này có một đoạn hiện báo pháp á, tới cái phẩm hiện báo pháp á, thì Đức Phật Đa Báo là hiện lên bằng một cái tháp và mời Đức Thích Ca chung ngồi để là làm chứng, là Đức Phật đã nói tôi làm chứng. Cho nên bộ kinh này nó quan trọng hơn những bộ kinh khác, là có sự xuất hiện của Đức Phật Đa Báo Như Lai, có sự xuất hiện của Bồ Tát Diệu Âm, và khi sơ khởi là có sự xuất hiện của Ngài Văn Thù. À, toàn những bậc danh tiếng như Ngài Phổ Hiền, à, như Ngài Quán Thế Âm, như Ngài Báo Tích, vân vân. Quý vị đã đọc trong kinh rồi, chúng tôi không có lặp lại. Cho nên tóm lại là chúng ta đọc kinh mà chúng ta không bắt chước kinh, chúng ta không gom đủ 7 điểm rồi chúng ta mới làm, thiếu một điểm là thất bại. Huống chi chúng ta thiếu tới 4 điểm, 3 điểm, 2 điểm, 5 điểm, 6 điểm mới được ăn cái chúng ta đã làm rồi, cho nên chúng ta gặp thất bại này nhiều hơn. Từ hôm nay quý vị nghe được cái phẩm kinh này rồi, khi gặp gì thắc mắc quý vị không nên đi coi bói nữa. Ngồi mình coi, mình tự coi bói mình là đã đủ 7 điểm chưa. Nếu đủ 7 điểm thì cứ việc làm, mà thiếu 1 điểm trong 7 điểm, thiếu 7 điểm thành tựu thì mới có 6 điểm thành tựu. Khoan đã, chờ đủ 1 điểm nữa, đủ 7 điểm thành tựu chúng ta làm. Tôi chỉ sơ lược như vậy thôi, còn quý vị sẽ thấm sâu vào cái phẩm kinh, và mỗi tự quý vị phải soi sáng lấy nó như thế nào chi tiết thêm vào. Chứ còn bây giờ nếu mà nói hết cái này thì một khác quý vị sẽ mất hết thì giờ, và không giờ phần này chúng tôi cũng không lược trở lại, chúng tôi nói đã rõ rồi. Bây giờ tiếp theo, cái phần tiếp theo của chúng ta hôm nay cần phải bàn thảo, đó là phương pháp dẫn nhập. Quý vị đầy đủ cái phần thành tựu rồi nhưng mà không biết dẫn nhập thì cũng thất bại rồi. Cái dẫn nhập là quan trọng. Một cô giáo bước vào lớp, học trò nhau nhau là ôm tỏi, cô giáo nói các em nín, nó không bao giờ nín. Cô lại lấy cái thước lên bảng gõ chịch, im. Cái nó im hết, cô giáo bắt đầu vô đề. Thì lời của cô giáo 100% vô trong tay nó. Còn mạnh nó nói giỡn, mạnh cô giáo dạy, không kết quả gì hết. Nhưng mà một lớp đại học mà giáo sư đại học lên gõ cái bảng vậy thất bại. Dẫn nhập kiểu đó không được. Sinh viên dưới nó nói thầy làm gì, giáo sư làm gì, chúng con giống nít vậy. Các chùa thường thường là dẫn nhập bằng cái 3 tiếng niệm Phật rồi bắt đầu mới vô nói chuyện bất cứ là chỗ nào. Nhưng mà nhà thờ mà vô niệm amen Chúa ơi, amen Chúa ơi là không thành công. Cho nên phải dùng một cái bản nhạc trước khi lễ. Cho nên chi cho cái bản nhạc cái đờn ọt đó mắc tiền lắm. Trước khi làm lễ phải có một cử một bài thánh ca, do đội đồng ca ta hát lên, rồi bắt đầu vị linh mục mới bước vào làm lễ dẫn nhập. Bên Phật giáo cũng có những cái dẫn nhập bằng chuông trống bát nhã, bằng trầm hương, bằng chuông mõ, nghĩa là bằng nhiều mọi cách dẫn nhập để cho người ta chú 6 cái giác quan vào thì mình mới nhập được. Ở đây bộ kinh Pháp Hoa sự dẫn nhập của bộ kinh Pháp Hoa quý vị sẽ thấy như thế nào. Quý vị thấy cái chỗ nào tuyệt vời nhất của cái kinh Pháp Hoa, sự dẫn nhập của kinh Pháp Hoa? Kinh Pháp Hoa sau khi Đức Phật thuyết kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa xong, ngài quán thấu căn cơ của đại chúng đã đúng thời, tức là đúng thời cơ, không thể sớm hơn mà cũng không thể chậm hơn, phải khẩn cấp truyền dạy pháp vi diệu nhập đời, tức là pháp môn vi diệu. Đã đúng lúc nhập đời để làm cho đời bớt thô, hầu nhập vào vi diệu, nhập vào diệu hữu. Mỗi pháp môn tối ưu quan trọng, cho nên không thể dẫn nhập như những pháp môn khác, các bộ kinh khác. Khi đã suy nghiệm chu đáo, Đức Phật chọn cách lặng thinh, nhắm mắt, dùng ánh sáng nội tâm chiếu soi khắp nơi, chiếu cho đại chúng từ ngạc nhiên này chuyển sang ngạc nhiên khác, bắt buộc mỗi người phải tự tập trung 6 giác quan để theo dõi những hiện điềm biến tướng khác lạ này. Thế là Đức Phật đã thành công ngay từ giờ phút đầu, thành công nhờ cái phương cách dẫn nhập khác lạ. À, quý vị vào cái phẩm kinh này, quý vị tụng á, kinh văn nói nó hơi khó hiểu, cho nên chúng tôi mới rút lại. Đức Phật chờ cho toàn thế đại chúng, trời thần người, quỷ rồng, kể cả hàng chúng đệ tử, nhất là hàng Bồ Tát và Đại Bồ Tát, tất cả đều ngưỡng vọng mong cầu chú tâm. Hàng chư thiên thì mưa rải hoa quý cúng dường, đất rung động 6 nhịp, tất cả đều nhất tâm kính ngưỡng, chắp tay hoan hỷ mong cầu được biết việc gì sẽ xảy ra. Tại sao Đức Phật lại nhắm mắt nhập định lặng thinh? Sự nhắm mắt lặng thinh của Đức Phật có 2 điểm chính. Một là chờ cho đại thính chúng nhất quán, ai ai cũng muốn lãnh hội giáo pháp. Hai là nhắm mắt yên lặng để chọn phương cách nào tuyệt diệu nhất, hầu phổ truyền pháp diệu đại thừa. Kinh đã ghi rõ rồi, bây giờ có lặp lại thì quý vị cũng thấy như vậy thôi, hơn chút nữa thôi. Bây giờ chúng tôi muốn hỏi, cái đoạn kinh này nó giúp ích gì cho ta? Chuyện kế Đức Phật không á? Đức Phật thuyết kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa rồi, Đức Phật nhắm mắt lại để cho mọi người thắc mắc ngồi yên, rồi Đức Phật phóng hào quang từ trong trắng chặn mày này, từ con mắt thứ 3 này phóng ra để soi 8.000 cõi ở phương đông, thấy cái này cái khác cái kia cái nọ, thì chuyện đó thẳng nói chuyện sau đi. Nhưng bây giờ chuyện nó tá cái bộ kinh như vậy thì có lợi ích gì mình? Hay là mình nói như vậy để Đức Phật bây giờ đây ngài phóng quang về mình, ích lợi gì? Quý vị nghĩ thử coi. Nói việc của Phật để mà mình làm theo Phật. Từ trước đến nay chúng ta chưa làm theo Phật. Mỗi một việc gì chúng ta chưa bao giờ ngồi nhắm mắt để tìm ra cái chỗ rối của nó. Chuyện gì nó cũng rối cả. Bây giờ chúng tôi muốn nói một cái gì hay vào một buổi lễ. Bây giờ tôi là trưởng ban tổ chức, tôi lên tôi đọc một bài diễn văn từ đầu tới cuối được không? Cho nên phải có sướng ngôn viên, tôi lên tôi phải ngồi yên ở đây. Sướng ngôn viên giới thiệu chương trình, rồi giới thiệu thành phần tham dự, rồi giới thiệu cái chuyện kia chẳng nọ, hôm nay lễ gì tôi có lý do. Lúc bây giờ tôi mới đọc cái bài diễn văn nói ý nghĩa của buổi lễ. Đó là một cái thứ nhất. Bắt chước theo Đức Phật, những nhà lãnh đạo nào cũng phải làm như thế. Khi có một việc tối ưu quan trọng thì đừng bao giờ mở mắt ra mà nói trước, ngồi im lặng để chờ người khác giới thiệu. Chuyện giới thiệu đó, hết phẩm kinh quý vị sẽ thấy sự màu nhiệm của sự giới thiệu. Bây giờ chúng ta nói cái chỗ và Đức Phật, cái việc thứ hai của Đức Phật đó, là Đức Phật thấy cái pháp này, cái pháp môn này nó khó hiểu quá, khó hiểu quá, cho nên Đức Phật không thể nào nói. Trước mắt á, thì nhiều ông cứ ngồi đó mà nói ra, ông xì ông sò, ông nằm đó ngủ gục rồi tiêu rồi, hư cuộc rồi, hư bột hư đường rồi. Cho nên Đức Phật cũng khó nói đó. Cho nên nhắm mắt để cho mấy cái ông này đi cái đã. Khi mở mắt ra trong chán ông đi cái đã. À, quý vị có khi nào nhắm mắt để khách đi không? Có. Bốn người khách, bây giờ mình nhắm mắt sao có một người khách đi rồi mình mới nói chuyện được. Quý vị chưa làm điều đó. Phải làm thinh, giá như ngủ, giá như bình yên, lừ đừ cũng nói. Ông khách kia ông trông cho mình nói gì nghe, ông nói vậy. Phải nhắm mắt thôi. Đi về, thưa chị, tôi về. Khi về là còn lại ba người, hai người đó, bắt đầu mình nói. Một điểm nữa là cái việc quan trọng muốn nói á, thì phải nhắm mắt lại rồi mới nói. Đâu có gì chi? Nhắm mắt lặng yên để tìm cái phương sách nào nói hay nhất. Quý vị chưa bao giờ, dù là con quý vị muốn dạy nó việc gì đó, trước khi muốn kêu nó vào á, nhắm mắt lại coi kêu vào nói nó cái gì đây. Chứ vô mình nói nó này, dẹp bà đi, mẹ con làm theo đâu. Quý vị sẽ thất bại. Khi nó đến trước mặt quý vị, có nhiều khi quý vị cũng nhắm mắt ngồi đó để coi, thấy nó rồi nhắm mắt chuẩn bị mình nói cái gì, tập trung tư tưởng, gọi là tập trung tư tưởng. Chưa tập trung tư tưởng mà nói ra một việc bình thường cũng thất bại thay, huống chi sắp nói một việc rất là quan trọng. Ví dụ mấy bà có những việc quan trọng đối với đứa con trai là việc gì? Việc định vợ ra chồng, ra cưới vợ cho nó, mà mình không nhắm mắt lại để mình nhìn lựa cái cách nào nói để cho nó bỏ cái con bò nó và nó theo cái con mà nó thương và nó có thể hạnh phúc gia đình. Vô mà lao tao nói cái nó này, mẹ cưới cho mẹ đi, con không chịu đâu, bà con còn nhỏ, con mất học, con có cưới cái quái gì. Một việc khác, ví dụ bây giờ quý vị muốn về nói chuyện với một người chồng của quý vị, bà vợ của quý vị, bây giờ lên chùa nghe giảng kinh Pháp Hoa, bà ơi vô đây tôi nói bà nghe này, bà đương quét nhà, thắng quét cái nhà đó không, làm gì gấp thì bà bỏ nó đi vô nói. Chủ nhật tuần sau bà với tôi đi lên chùa nghe giảng kinh Pháp Hoa, bà nói thì ông đi mình ông được rồi, tôi ở nhà đó, tôi quét nhà, tôi coi nhà, nấu cơm ông về ông ăn chứ ông còn rú gì nữa. Thất bại. Đủ ba lần như vậy thất bại. Thôi không đủ nữa. Về cái mấy bà kia mà nói anh ra đi không rủ chị đi anh. Trời ơi, tôi rủ giỏi lắm mà tôi rủ đâu có được. Tôi là nhà hùng biện, là nhà lý thuyết mà tôi rủ vợ tôi không đi. Là vì thiếu cái nhắm mắt. Nhắm mắt rồi mình định nói cái gì, nói cái phương pháp nào. Chứ không phải là muốn nói làm sao nói. Khi mai tôi hỏi các em á, chúng tôn giả là các con bây giờ trong này đa số là sinh viên, một ngày nào các con là cử nhân, khi cử nhân nắm cái bằng trong tay rồi, rồi đi xin việc, xin sao để họ nhận việc, lời nói làm sao mà họ mời. Chứ vô nó là tôi nghèo quá, tôi là sinh viên mới tốt nghiệp cử nhân, ông cho tôi làm gì cũng được, miễn tôi kiếm tiền tôi nuôi mẹ tôi với nuôi em tôi, với tôi đi lấy vợ cho đấy rồi tôi lo việc gia đình tôi, nó khỏi. Cái này dư người rồi cậu. Bây giờ ông nhận tôi vô, tôi sẽ giúp cho ông, tôi cố vấn cho ông giàu sang phú quý, ông làm cái sáng ông gì, cái chướng ông gì kỳ cục vậy, để tôi vô tôi sửa cho. Ông nói dạ cảm ơn cậu, nhưng mà tôi không có vốn. Nói cách nào để cho họ mời mình. Mà mời mình á, trước khi nói á, dĩ nhiên là phải có cách nói rồi, nhưng mà phải nhắm mắt lại tầm tôi nói cái gì. Tóm lại, muốn làm bất cứ một việc gì nhỏ, quý vị phải trầm tư, phải tập trung tư tưởng. Còn hồi trước tới giờ, chúng ta chưa bao giờ tập trung tư tưởng. Những nhà ngoại giao, trước khi muốn bước chân đi ngoại giao, cái việc kia, thì phải nắm cái người mà mình đi ngoại giao đó, người đối diện, mình sắp đối diện, là họ cái gì, họ thích cái gì. Kể cả điếu thuốc họ hút, họ hút thuốc Sài Gòn, mà mình đem 3 số 5 ra mình mời thì họ xóa tay liền. Cảm ơn. đâu họ móc cái bao thuốc Sài Gòn ra họ hút, mình thất bại. Đây không phải là chuyện dễ, đời không phải là chuyện đơn giản, cho nên tất cả là dạy hết trong kinh, không có vội vàng gì. Cho nếu như vội vàng ở Đức Phật giảng Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa rồi thì Đức Phật ngồi cái phóng quang mở mắt ra giảng, cái cần gì phải chờ đợi. Cho nên cái yếu tố nhắm mắt để dẫn nhập là một yếu tố rất là tuyệt vời. À, hai chú điểm đã hội đủ thuận duyên. Lúc bấy giờ Đức Phật tập trung thần lực vào con mắt thứ ba, phóng tỏa ra luồng ánh sáng. Con mắt thứ ba nằm giữa chặng mày, đây là con mắt nội lực, nói cách khác là con mắt nội tâm. Xin quý vị phải hiểu như vậy. Chứ còn nếu mà quý vị nói lại với những người khác, Đức Phật mở con mắt thứ ba ra và ta không hề có con mắt thứ ba đó, quý vị chỉ đây á, thì người ta tưởng bộ là người Ấn Độ nó có cái điểm này đó, thì họ nghĩ là người Ấn Độ mới có con mắt thứ ba, còn mình không có con mắt thứ ba. Cái này nó là nội tâm, tất cả những dây thần kinh nó tập trung đây. Cái huyệt này trong bảy cái huyệt quan trọng, nó là huyệt thứ sáu. Huyệt này nó tiếp từ trên này và nó thâm từ xuống, cho nên chỗ này tất cả trí tuệ nằm ở đây. Tập trung lại cái nội lực lại ở đây, thì ở đây nó tỏa ra một cái sáng, sáng về bên trong và thấy được bên ngoài, cho nên gọi là con mắt. Cho nó không phải con mắt như con mắt này. Nếu mà con mắt á, để thấy cái bông vàng, thấy cái đồng hồ mấy giờ, thì đó là có hai con mắt này đủ rồi. À, mà bây giờ nó có một cái bông, à, nó ở cách ở đây bên kia rào, bây giờ mình muốn thấy cái bông đó thì phải con mắt này. Qua khỏi cái tầm nhìn rồi thì phải con mắt này, à, gọi là con mắt tuệ. Mà nói cách khác là con mắt nội lực. Khi chúng ta tu có nội lực á, thì con mắt này tự nó soi sáng. Khi đọc tới một trang sách, một bài kinh, một câu kinh á, tới đó không thể nào giải được, gỡ được. Cho nên nhắm mắt lại thì cái này nó bừng sáng lên, nó cung ứng ra này, hiểu liền. Mà nếu quý vị không nhắm hai con mắt này thì con mắt này nó không hoạt động. À, cho nên mỗi tối nhắm một phút là cái chỗ đó. Thường xuyên nhắm nhiều chừng nào thì nó bừng khởi ra chừng đó. Chuyện đó chúng tôi không có phấn quý vị bao giờ hết. À, cho nên trong kinh Pháp Hoa có chỗ kêu là thọ ký cho những người hữu học và vô học. Đọc nghe qua tôi vô học là mấy ông dốt, vô học là những người siêu học, không còn học nữa. Vô sư trí, vô trần trí, vô sư, vô sư trí. Cái những cái bậc đó không cần có sư nữa, không có thầy nữa. Ta đã siêu tuyệt là làm sao có cần có sư nữa. Ai dạy Bồ Tát Văn Thù, ai dạy Bồ Tát Quán Thế Âm, ai dạy Bồ Tát Phổ Hiền nữa. Những ông đó, ông muốn thành Phật ông thành, ông thành ở bên ngôi vị Bồ Tát, không ai dạy nữa. Chứ thầy ông là ai, ông nó không có. Vô sư trí rồi. À, thành ra con mắt thứ ba là cái con mắt quan trọng. Cho nên Đức Phật khi thuyết kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa rồi, ngồi xếp bằng lại, và tất cả cái ánh sáng nội tâm từ đây phóng đi. À, bây giờ cái nỗi này nó mới rắc rối nè. Xin thưa quý vị, thưa nhỏ nhỏ quý vị, nếu lúc đó quý vị và chúng tôi có đó cũng thấy gì hết. Chỉ từ ngày Xá Lợi Phất trở lên mới nhìn theo thấy. Cho nên cái kệ đó, thơ kệ của cái phóng tựa đó là ngài Di Lặc kể lại cho ngài Văn Thù. Khi nãy tôi thấy Đức Phật phóng quang, tôi thấy 8.000 cõi ở phương Đông, nào là có Phật nè, nào có Bồ Tát nè, nào có chúng sanh này, nào đang tu này, nào có chỗ đang nhập niết bàn này, nào có chỗ đang xây tháp này, tí ngắn như vậy mà tôi thấy hết 8.000 cõi ở phương Đông. Nhưng mà ai thấy? À, những người có mặt đó, người nào chứng đắc mới thấy, chứ không phải là những người bình thường mà thấy đâu. Những người bình thường phải nghe lại những người chứng đắc kể. À, cái này chúng tôi xin thưa cũng ví như là mình người lớn, à, mình ra mình dẫn mấy đứa nhỏ ra, kia này con à, cái này sao bánh lái nè, cái này sao dịch nè, cái này sao công nè. Khi con đi lạc trong rừng á, con tìm sao dịch sao công á, để con về hướng nam thôi lạc. Khi con lạc á, con tìm cái sao bắt đầu, sao bánh lái đó, à, đại hồng tinh, tiểu hồng tinh á, mình thấy mình biết rõ lắm. Nhưng đứa nhỏ nó đâu mẹ, nào con thấy cái nào giống cái nào à? Thì chúng ta cũng vậy đó. Những bậc trí tuệ, cái kinh này tới cái độ nó là trí tuệ rồi. Cho nên cái phóng quang á, của từ cái con mắt giữa này, giữa chân mày là bằng nội lực. Thì các vị thanh văn, các vị Bồ Tát, các vị duyên giác, các vị trời thần quỷ rồng, là ta người nào có cái mắt tuệ và ta có đạt đó, ta mới nương theo thấy. Người phàm tục đâu thấy. Quý vị coi trong này có nào quần chúng tới nghe không? Đâu có. Nếu quần chúng Đức Phật đâu có thuyết cái này. Quần chúng Đức Phật thuyết kinh A Hàm, à, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm. Và nếu nữa là tới Phương Đẳng thôi. À, đáng ra Đức Phật khi phóng quang và đại chúng phân vân như vậy thì Đức Phật xá định ra để mà thuyết kinh. À, tất cả hội thượng Pháp Hoa của Đức Phật Thích Ca đang từ ngạc nhiên này chuyển sang ngạc nhiên khác, chẳng khác nào một đoàn người đang ngồi giữa đêm tối bỗng có một ánh đèn pha rọi chiếu cho các đoàn người này thấy rõ được những điều lạ hy hữu chưa từng có. Đến đây đã đúng lúc Đức Phật mở mắt mỉm cười và truyền dạy pháp diệu hữu đại thừa. Nhưng không, Đức Phật vẫn tiếp tục nhắm mắt nhập định, khiến cho sự thắc mắc của đại chúng càng lúc càng dâng cao. À, không phải quý vị nhắm mắt một lúc, trước khi con quý vị kêu thằng con trai lên hay kêu đứa con gái lên để nói một việc gì quan trọng trong gia đình hay cho nó hay cho việc gia đình, trước khi nó lên quý vị nhắm mắt không? Mà khi nó đến á, quý vị cũng phải nhắm mắt một chút, phải tập trung tư tưởng, phải suy nghĩ cái gì nói đầu tiên. Cho nên đến đây Đức Phật đáng ra là mở mắt ra, nhưng mà Đức Phật vẫn nhắm mắt ra lại. Đó. Mục đích Đức Phật muốn chính nơi đại chúng có người đầy đủ uy tín đứng lên tự hỏi những điểm khác lạ này. Và cũng chính trong hàng ngũ đại chúng phải có người siêu việt xuất hiện, tự đứng ra giải thích. Chính lời giải thích này là lời giới thiệu hấp dẫn nhất, hùng hồn nhất. Được như vậy mới đủ năng động của bí quyết chiếc chìa khóa đề khởi cho công trình khai mở một bí pháp vi diệu nhập đời. Cái này nó một cái nghĩa nữa. Ví dụ như bây giờ tôi định đem một cái gì đó đó để mà tôi đưa, tôi giới thiệu hết mọi người. Tôi nói đây là cái đồng hồ. À, đây là cái đồng hồ. Để mọi người cũng thấy đây cái đồng hồ. Rồi tôi nói cái đồng hồ này của nước nào và nó như thế nào tôi nói hết. Thì nó thành công 50%. Nhưng mà tôi đưa lên, tôi để đó, tôi mỉm cười tôi để xuống. Rồi tôi ngồi lặng yên. Mọi người nhau muốn chạy tới hỏi tôi, cái gì thầy? Thấy tôi nhắm mắt. Cho nên mọi người mới chạy kiếm ở trong này. Ai đi theo thầy thế nào biết cái này? À, kiếm một được người. Nhưng bây giờ ai hỏi? Có một người, bây giờ cái ông đó mới hỏi. Cho nên Đức Phật muốn trong đại chúng phải có một người đứng ra hỏi, và chính một người khác ở trong đại chúng biết sự việc giới thiệu nói ra. Thì cái câu nói của Đức Phật sau này nó giá trị bằng 100%. Còn mình tự biên tự diễn á, không có người giới thiệu, không có người khai mở, thì cái sự kết quả nó chỉ có 50% thôi. Vậy thì nếu quý vị gặp những cái gì quan trọng á, thì phải quý vị phải tìm người giới thiệu. Ví dụ bây giờ quý vị rất là có khả năng, à, quý vị có thể tới đây là ngồi để chép những cái bài giảng của thầy, thành tập để quay. Nhưng mà quý vị tới nói dạ thưa thầy, con á là sinh viên văn khoa, giáo sư văn khoa hay cử nhân văn khoa, con có tài hồi đó con viết sách viết báo nhiều lắm, giờ thầy cho con á, cái băng đấy con về con thu vô con viết sách cho thầy, sau này có một phát hành cho anh em chị em mà đọc. Địa vị quý vị là thầy, quý vị nói sao? À, cảm ơn anh nhưng mà thầy chưa có tiền để mà in hết tiền xuất bán, bây giờ thầy dán cũng như bán tháo thôi chứ chưa. Tại sao vậy? Nhưng mà nếu có một vị hòa thượng mà được anh ra tới nhà thầy bố à, tôi sách tôi dán ra đó do cái anh này tóm lược này hay lắm nè, tôi nhận liền. Cái người giới thiệu quan trọng. Hồi giờ chúng ta làm việc không có người giới thiệu, muốn nó đi thẳng tới có ai giới thiệu, muốn nó nói thẳng không ai giới thiệu. Cho nên ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài chờ cho một vị trong đạo tràng đứng ra hỏi, đó là Bồ Tát Di Lặc. Và ngài cũng biết ở trong này có một người đó đủ khả năng trả lời cái hiện đường biên tướng đó là cái gì thì ngài văn thù. Cho nên Đức Phật á, chờ hai vị Bồ Tát này, một vị đứng lên thưa hỏi và một vị đứng lên giải đáp. À, thì Đức Phật lúc bây giờ ngài mới nói kinh. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phải nói là một bí pháp thuộc dạng đại thừa vi diệu, vì nó hoàn toàn nhập trần, song không nhiễm trần, bông sen vào bùn nhưng chẳng hề nhiễm bùn. Lại nữa, bí pháp kinh Pháp Hoa không hề lìa xa trần tục nhưng mà không bị ô nhiễm bởi trần tục. Thêm một điểm đặc sắc khác, đó là không bị dòng đời đục trong cám dỗ hoặc đồng hóa, và cũng không hề cám dỗ hoặc đồng hóa sự đục trong của dòng đời. Bí pháp kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là bí pháp dành riêng cho trình độ đại học, trình độ hành giả. Trọng tải của nó là chiếc xe lớn chuyên chở đại chúng, thu hút những dòng tư tưởng lớn, chuyển đổi những tư tưởng vị kỷ, cá biệt, chật hẹp, thấp hèn, xóa dần tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, tiến tới hài hòa bản sắc cộng đồng tập thể chủ nghĩa, siêu việt ra ngoài phạm vi không gian lẫn thời gian, siêu việt ngoài phạm vi cá thể, gia đình, quốc gia, nhân loại, để hòa nhập cùng với muôn loài vạn vật lẫn cỏ cây hoa lá đồng chung, một pháp diệu đại thừa. Bí pháp Liên Hoa đại thừa pháp diệu là phương pháp mở trói mọi sự ràng buộc bởi bóng tối si mê. Chủ đích của pháp diệu là giải. Tương tự rồi quý vị sẽ thấy như thế nào, cái bí pháp gì mà không hai mà cũng hay không một, thì nếu không hai thì một, mà không một thì hai chứ, sao không hai không một vậy, là nó là cái gì hả? À, rồi cái này nó vượt ra khỏi cái không gian và thời gian, thì đến phẩm phương tiện quý vị sẽ coi để nghe được cái chỗ thời gian đó. Làm sao mà vượt được khoảng thời gian? Dĩ nhiên sự việc thời gian nó trái ra, mà làm sao mình tu cái pháp gì mà vượt được khỏi thời gian? Quý vị thắc mắc. Rồi mình tu á, mình đi đâu nó không phải có thời, có không gian nhé, sống có không gian sao sống? Nhưng mà cái pháp môn Pháp Hoa này nè, vượt thời gian, vượt cả không gian. À, và đạo Phật á, không bao giờ, nếu đạo Phật ở những pháp môn khác thì người ta có thể nghĩ là ta phải chinh phục người này theo đạo Phật, rủ rê người khác theo đạo Phật. À, hoặc là không có những cái chỗ là họ bị chỗ khác cám dỗ để họ theo, họ bỏ cái đạo Phật đồng hóa với khác. Thực ra lấy cái bông sen á, là vì sen á, nó vào bùn, nó không muốn cho bùn cũng như nó, và nó không bao giờ nó muốn nó trở thành bùn. Rất là đơn giản như vậy. Cho nên cái pháp này nhập vào dòng đời thì cũng không bao giờ muốn cho cái dòng đời nó cũng đi tu hết, trở thành Phật giáo hết. À, thành ra pháp hoa hết. À, cho nên nó nghĩ tới chuyện đồng qua cái dòng đời trong đục. Dòng đời trong đục vốn nó là trong đục, và nó cũng không có triệt tiêu ai hết. Nó cũng không có nghĩa là làm cho cái dòng tư tưởng nhỏ bắt buộc phải nghiền nát. À, chúng ta đọc báo thấy có những chỗ đó nè, những dòng tư tưởng nhỏ sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát, còn trong pháp hoa không có khi nào nghiền nát. Xóa dần cái tư tưởng vị kỷ thấp hèn để đi vào cái chỗ lớn. Chỗ nào trong kinh pháp hoa? Đại thừa là cái một chiếc xe trọng tải lớn chở nhiều người, không khi nào nghĩ đến tới mình. Đó. Diệu pháp là cái pháp nó vi diệu mà không thấy cái sự vi diệu, cho nên nó chuyển cái diệu pháp đó nó chuyển con người cái cõi đời trần tục này từ cái thô sang cái tế, sang cái vi, để rồi sang cái diệu. À, rất rõ ràng. Diệu là diệu chỗ nào? Tuần rồi chúng tôi có nêu ra một vài nét, nhưng cái đó là mới có diệu phần bên ngoài thôi. Từng quý vị đi sâu từng phẩm kinh, quý vị sẽ thấy cái diệu của pháp hoa. Ví dụ như nãy tôi nói đó, tới cái phẩm sau, cái bài sau của cái phẩm này, nó sẽ giải thích những cái chỗ mà quý vị đang thắc mắc. À, Ngài Văn Thù nói gì với Ngài Di Lặc, và tại sao lại Ngài Văn Thù lại xài xế mắng nhiếc Ngài Di Lặc giữa đại chúng? Cái đó cái diệu rõ ràng, quá diệu. Chứ không phải diệu là cái nào cũng năng nỉ, cái xài xế đó mà là cũng là cái diệu. Chính cái diệu đó quý vị không bao giờ ngờ. Cho nên phải đọc từng đoạn kinh, từng chỗ kinh và từng câu, cái nào quý vị thích bám lấy cái đó mà thực hiện. Cho nên chúng tôi mới gọi là hành giả, chứ không phải là đọc tụng, không phải là nghiên cứu, không phải là học giá, mà hành giá. Cái phẩm hôm nay nó chưa đi tới đâu hết của cái phẩm tựa, vì nó chiếm cái đoạn đầu về 7 cái nét thành công của kinh pháp hoa và của các kinh khác. Kinh nào cũng phải trải qua 7 nét thành công đó của cái phần khai kinh. Mở đề kinh nào cũng có chữ như thị trước, cho nên hôm nay chúng tôi đi thấm sâu chỗ đó hơi nhiều. Vì vậy cho nên cái phẩm tựa này, toàn ý nghĩa của phẩm tựa nó sẽ nằm lại của bài số 6, bài số 5 chứ, bài hôm nay mới bài số 4. Tuần sau quý vị sẽ nghe khi Ngài Văn Thù nhận lời và bắt đầu tường trình lại sự việc. Cái sự việc nó của chư Phật quá khứ nó là sao? Nè, cái chư Phật quá khứ, chư Phật quá khứ khi Đức Ngã Văn Thù còn là không phải là Bồ Tát Văn Thù mà là Bồ Tát Diệu Quang. Bồ Tát Diệu Quang thay mặt cho Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai thứ 20 ngàn, tức là vào cái thời đó có một Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai hoằng hóa chuyển giáo pháp cho đại chúng. Rồi Đức Phật đó nhập diệt đi, truyền lại Đức thứ hai nhập diệt đi, truyền thừa tới Đức thứ ba, đến cái vị Phật thứ 20 ngàn, tức là vị Phật thứ hai vạn. Thì cái vị Phật hai vạn đó cũng là hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Và 20 ngàn Đức Phật đồng một họ là họ Phá La Đọa. Cái Đức Phật sau cùng Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai cuối cùng thứ ngày 2000 đó, thì ngày đó là làm vua. Trong khi ngài làm vua đó, ngài có sanh ra 8 người thái tử. Người thái tử thứ nhất tên là Hữu Ý, người thứ hai tên là Thiện Ý, Người thứ ba tên là Vô Lượng Ý. Người thứ tư tên là Báo Ý. Người thứ năm tên là Tăng Ý. Người thứ sáu là Trừ Nghi Ý. Người thứ bảy là Hương Ý. Và người thứ tám là Pháp Ý. Tám người con này cũng theo vua cha đi xuất gia, và tám người con này đắc thành Pháp Sư và thay mặt Phật để truyền giảng giáo lý Đại Thừa. Tám người con này học trò không phải là học trò của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, mà học trò của Bồ Tát Diệu Quang. Nghe kể vậy quý vị mới dễ hiểu, đọc kinh cứ rối bời không biết. Thì tám người con này, tám ông Thái tử này mà có tám cái tên ý đó là đệ tử của Bồ Tát Diệu Quang. Bồ Tát Diệu Quang ngoài tám cái ông đệ tử lớn này thì còn thêm tám ông, 800 ông đệ tử xuất gia nữa. Tức là ngài Diệu Quang có 808 vị đệ tử. Thì trong cái 800 vị đệ tử đó có một vị đệ tử là cầu danh Bồ Tát. Bây giờ bắt đầu ngài Văn Thù mới khí vã. Ông nói: thưa ơi ngài Di Lặc Bồ Tát, ngài có biết cái ông Diệu Quang thổ xưa nói ai không? Ngài Di Lặc ông biết, nhưng ông cha vợ ông nói dạ không biết rồi. Mà ông biết cho nên tôi mới đánh lễ ngài, tôi xin ngài kể câu chuyện đầu đuôi. Ông đang biết nghe ta nói nè. Cái ông Diệu Quang á, Bồ Tát hồi đó là ta đây nè, là Văn Thù Sư Lợi cho chống ai hết. Còn trong cái hàng đệ tử xuất gia đó, mà tám cái ông mà Thái tử đó, thì có ông bây giờ là Đức Phật Nhiên Đăng, giáo chủ cho cõi chân tiên đó. Cái chuyện nó vừa thật, nó vừa hư, cho nên khó chỉ khó mà suy lường, cho nên không thi tình được. Nếu nói mà cái đó không có thiệt thì bây giờ ngài Diệu Quang, ngài Văn Thù, ngài Chí là có một ông bây giờ là giáo chủ của cõi chân tiên là Đức Phật Nhiên Đăng, mà người ta thường gọi là Nhiên Đăng Cố Phật á, tám ông Thái tử đó. Và ngài Diệu Quang hồi xưa là ta là Văn Thù đây. Còn ngài biết cầu danh Bồ Tát là ai không? Hay dạ không biết. Cầu danh Bồ Tát là ngài đó, chứ không ai anh. Là ông Di Lặc Bồ Tát đó. Ông á, cái hồi đó tôi học trò tôi đó, ông làm biếng, ông bắt nháo, ông hay tới nhà giàu để kiếm ăn, ông kiếm mặt. Nếu bây giờ như bây giờ thì ông nói ông tới nhà giàu để ông xin tiền, ông mua tivi, mua tiền mua Honda. Hồi đó không có Honda, không có tivi, nhưng mà kiếm cái lợi dưỡng, xài xế đủ cách hết. Ta sắp lành thành Phật tới nơi rồi, ta sắp làm giáo chủ thay Đức Thích Ca Mâu Ni rồi, mà giữa cái đạo tràng công chúng vậy mà xài xế như vậy thì hỏi pháp diệu chỗ nào. Tôi kể để quý vị về nằm ngẫm nghĩ coi thử pháp diệu chỗ nào, hay hay chỗ nào. Rồi tám ông Thái tử đó nói làm chi vậy? Chuyện thái tử mắc mớ gì, nó đem ra mình làm sao mà thực hiện được? Mỗi vị đều có tám ông Thái tử hết, và mỗi vị đều có một ông Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai hết. Nó lại hay vậy chứ. Cho nên mong rằng quý vị phải theo. Rồi trong tám ông Thái tử đó mình tu cách nào, trong tám ông Thái tử đó mình tu cách nào để mình có đủ tám ông Thái tử? Vị nào cũng có đủ tám ông Thái tử hết, vậy nó mới là diệu chứ. Và khi có đủ tám ông Thái tử rồi thì quá dễ. Từng đoạn văn, từng câu văn, từng lời văn và từng mỗi một vấn đề trong cái phẩm phương tiện á, quý vị còn sẽ gặp những cái rắc rối nữa. Nhiều rắc rối nó ẩn, nó khúc, nó éo, nó le, nó kỳ lạ lắm. Cho nên chúng tôi nói là đa phần Phật tử Việt Nam chưa nắm được một yếu nghĩa nào của Kinh Pháp Hoa thì làm sao thực hiện. Mà không thực hiện thì mình chỉ đọc tụng thôi, thì đọc tụng không bao giờ đưa cái nền văn hóa của Phật giáo chúng ta đi lên đó. Nếu có là chỉ hình thức thôi, cái nội dung không đạt được. Bây giờ kể lại thì cũng chưa có người kể một cách thông suốt từ đầu tới cuối bộ Kinh Pháp Hoa nữa. Nhưng mà quý vị có thể kể thông suốt từ đầu đến cuối bộ truyện Tây Du, bộ truyện Phong Thần, bộ truyện Tam Quốc, bộ truyện Đông Chu Liệt Quốc, những chuyện gì, chuyện Tàu à quý vị, trong này nhiều người kể quanh vách. Nhưng mà báo kể tất cả những nhân sự trong bộ Pháp Hoa và sự diễn tiến của bộ Pháp Hoa chưa có ai kể được. để tôi lật kinh tôi coi thứ đó. Mặc dù trong này tôi biết nhiều người tụng tụng nát cái kinh ta, nhưng vì không nắm yếu nghĩa của nó cho nên không hiểu, không nhớ cho nên không hiểu, không hiểu cho nên không thực hiện, không áp dụng vào đời sống của chính mình và của gia đình mình, cũng như cho xã hội và cho đạo giáo, cho nhân loại và cho muôn loài, cho tổ quốc, cho đất nước, cho quê hương xứ sở. Cho nên chúng tôi muốn mong rằng thời gian dù có ngắn, trong vòng một năm chúng tôi cố gắng trình bày diễn giải bộ pháp Hoa từ phẩm thứ nhất cho tới phẩm thứ 28. Chúng tôi cố rút làm sao 40 bài cho nó trọn năm, trọn khóa. Phẩm nào dài thì 2 bài, phẩm nào dài nữa 3 bài, phẩm nào ngắn là 1 bài. Lựa những chỗ nào kêu là yếu điểm của nó thì lướt qua một chút, không hy vọng gì mà nuốt hết toàn bộ kinh pháp Hoa hết. Nhưng mà dù sao có cũng hơn không à. Bởi vì khi có tác phẩm phương tiện, quý vị sẽ thấy ở Nhật ấy, người ta dùng cái bộ kinh pháp Hoa ta trở thành là hiến pháp nước Nhật, mà từ thế kỷ thứ 6 tới bữa nay hiến pháp nước Nhật 17 điều khoản rút từ trong kinh pháp Hoa. Và sau đó thái tử Nhật lên ngôi hoàng đế mới lập thành ra là một bộ luật nương theo cái hiến pháp đó và nương theo bộ pháp Hoa đó. Đã. Mà ở Nhật ấy, là lúc đó là chưa có bộ kinh pháp Hoa, phải chờ ngài Cư Ma La Thập từ Trung Hoa dịch mới chuyển qua. Chuyển qua 35 năm sau thì vị thái tử này mới biến chế nó ra. Nó quan trọng vậy. Cho nên bộ kinh pháp Hoa là bộ kinh nhập đời một cách nghĩa là nó vi diệu. Đứng mặt nào nó cũng cần thiết cả. Một chữ nó là vô lượng nghĩa. À, một chữ nó là vô lượng nghĩa. Quý vị hôm nay tụng bộ vô lượng nghĩa, quý vị hiểu sao vô lượng nghĩa không? Ai hiểu nói nghe trời. À, quý vị hiểu sao cây chuối gọi là cây chuối sứ không? Hoặc cây chuối chim không? Chuối sứ là người ta cống sứ, có ông đại sứ của nước đó, họ mang cái cây chuối đó qua cho mình, cho con cây. Mà nước đó nước nào? Nước đó là nước Thái Lan, hồi xưa gọi là nước Chim La, cho nên họ gọi là cây chuối chim, con cây. Mà bây giờ chưa bao nhiêu năm mà bây giờ đất nước Việt Nam từ Bắc tới Trung tới Nam chỗ nào cũng có cây chuối đó, con cây. Nó ra không biết bao nhiêu cây hết. Võ Tòng Xuân chỉ có hột lúa của Nhật kìa, ông ta qua học nghiên cứu rồi là ông đi lấy một hột thôi. Giờ nghiên cứu bắt đầu gây ra và chế ra, khi ông chế cái hột lúa của ông thành công một hột thôi, và ông biến đồng bằng sông Cửu Long á, cái sản lượng của lúa nó lên tới gấp 10, gấp 20 lần có cái lúa bình thường. Cho nên Việt Nam từ cái đói nghèo phải mua triệu bao bo của Liên Xô mà ăn, và mới đây đã biến cách như Phù Đổng Thiên Vương là Việt Nam xuất khẩu gạo đứng hàng thứ 3 trên thế giới, một hộp thôi, một hộp lúa, và cũng có một anh Võ Tầm Xuân thôi, một người thôi, một biến thành vô lượng. Cho nên một chúng tử ác biến thành vô lượng chúng tử ác, một chúng tử thiện biến thành vô lượng chúng tử thiện. Cho nên quý vị tụng đại thừa vô lượng nghĩa, quý vị không biết vô lượng nghĩa là cái gì? Đã. Nó nhân lên, nó nhân cái chủng tử đó lên, cứ như vậy nó tung ra. Cho nên cố gắng đoạn nó từ cái hộp chủng tử, chứ không phải để đến cái hộp, cái giống, chẳng từ cái giống, chứ không phải để nó lên cây, nứt mầm mà lên cây. Cho nên kinh pháp Hoa nó bao gồm cả đại thừa và tiểu thừa. Cho nên trong cái pháp Hoa này, phẩm tựa đó, tuần sau quý vị sẽ được nghe giảng xuyên qua tứ diệu đế. Tứ diệu đế là của tiểu thừa nha. Nhưng mà ngài Văn Thù nhắc lại rằng thở Đức Phật quá khứ Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, từ Đức Phật thứ nhất đến Phật thứ 20.000, Đức Phật nào trước khi muốn thuyết kinh pháp Hoa thì cũng phải thuyết kinh đại thừa vô lượng nghĩa, và muốn thuyết kinh đại thừa vô lượng nghĩa thì Đức Phật ấy cũng phải thuyết qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tứ diệu đế, Giai đoạn thứ hai là bát chánh đạo và thập nhị nhân duyên cho hàng tu cầu quả duyên giác. Và giai đoạn thứ ba là thuyết về sáu ba la mật, tức là lục độ cho hàng tu cầu Bồ Tát. Ba cái giai đoạn đó, tức là Ngài Văn Thù giới thiệu trở lại. Trong hàng ngũ Phật giáo chúng ta có người nói là Đức Thích Ca Mâu Ni khi đắc đạo rồi đến tại vườn Lộc Quyến, gặp năm anh em Kiều Trần Như, Ác Bệ, Thập Lịch, Ca Diếp, Ma Ha Nam Câu Ly và Bạc Đề đó, để mà thuyết cái tứ diệu đế. Cái tứ diệu đế này nó có vô lượng Đức Phật từ quá khứ rồi, chứ không phải từ cái Đức Thích Ca Mâu Ni, từ cái Thái tử Tất Đạt Đa rồi đẻ ra cái tứ diệu đế đó. Nhưng mà cái đó nếu mà xảy ra từ ông A Nan hay ông Ai Tín, mà xảy ra từ miệng ông Ngài Văn Thù, Ai Tín đó, các đức Phật khác. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết tứ diệu đế, đã thuyết bát chánh đạo, đã thuyết thập nhị nhân duyên, đã thuyết lục ba la mật. Rồi thì cho nên bây giờ là thuyết đại thừa vô nghĩa và sắc thuyết pháp hoa kinh. Thì trong pháp hoa kinh sẽ thuyết cái gì, rồi khi Đức Phật nói trong phẩm môn tiện là Như Lai đã đắc cái gì, và tại sao cái đó là quyền mà Như Lai sẽ dẫn thực chỗ nào, chân lý của thực chỗ nào. Và Đức Phật mới đưa ra cái triết thuyết là thập như thị. Tất cả những nhà triết, giáo sư triết trên thế giới này bây giờ không ai qua cái thập như thị của cái phẩm phân tiện hết. Tương như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, rước ráo như vậy, thập như thị của cái phẩm phân tiện. Chắc chắn là không một nhà triết học nào có đầy đủ như vậy, không có một nhà bác học nào đầy đủ như vậy. Tại sao cái tướng như vậy, cái tướng như vậy nó sinh ra cái gì? Cái tánh như vậy, cái tánh như vậy nó sinh ra cái gì? Cái thể như vậy, nó liên quan một chằng chịt. Còn các nhà bác học có chứng minh, dù là có chứng minh cách nào cũng chứng minh một cái một mà thôi. Rất tiếc trong hàng đệ tử của Đức Phật quên bẵn đi, quên bẵn những cái câu thơ, quên bẵn những lời dạy và những câu kệ của Đức Phật đã thuyết, Chư Bà Tát đã trùng tuyên. Cho nên chúng ta bỏ rơi một cái gia tài quý báu không thể tưởng tượng. Khi quý vị nghe qua phẩm phân tiện rồi, quý vị mới giật mình, đây là Đức Thích Ca Mâu Ni thông minh quá sức thông minh. Cái tướng nó như vậy thì nhất định nó phải sinh ra cái tánh như vậy, không phải cãi được. Nó là như thị, cho nên học thuyết có nơi họ gọi là học thuyết thập như thị, nhưng mà chúng tôi gọi là triết thuyết chứ không phải học thuyết. Thì nó còn học nữa, mà cái thuyết này nó triết, nó chỉ ra mà nó tới 10 vấn đề lắm chứ không phải một vấn đề. Không phải một vấn đề là sức hút của trái đất, chỉ có một sức hút thôi. Không phải một vấn đề thuyết tương đối, chỉ có một thuyết tương đối người ta đã thành bác học rồi. Chỉ một cái sức hút của quả đất đã bác học rồi. Cái thuyết sáu bốn chiều họ đã thành bác học rồi. Người nào cũng một thuyết thôi, một triết thuyết thôi. Ở đây 10 triết thuyết thập như thị. Cho nên nó nôn nóng, chúng tôi nó mong ngày mong đêm sao cho nó lọt vào đầu của quý vị. Ngày lại tháng qua, tất cả những cái đó nó hoàn toàn tàn trữ ở trong chúng tôi mà chúng tôi không có dịp nhả ra. Mà chúng tôi không hiểu là quý vị có nuốt hết nổi không, vì tôi có hiểu đi nữa là một phần tí của Đức Phật mà thôi, một phần tí của một phần triệu của các vị thánh triết mà thôi. Mà bây giờ tôi nhá ra nó quá dốt nát mà quý vị không nắm hết thì nó uống đi một báo bối không thể lường được của toàn bộ kinh Pháp Hoa. Cho nên bảy năm tôi đã giảng 7 năm Pháp Hoa ở ngay tại chỗ này. Năm đó chúng tôi chỉ giảng về râu ria thôi, về áo quần đẹp, về tóc tai đẹp, về nón đẹp, về dù đẹp, về mũ đẹp, về giày dép đẹp, về hột nút đẹp, về cái bút đẹp, về cái sắc đẹp thôi. Chưa nói tới tim túy, chưa nói cái con người đẹp, cái tánh đẹp như thế nào, cái tướng đẹp như thế nào, cái đẹp của bộ kinh Pháp Hoa chưa có thể lục trần được. Tôi ấp ủ và chúng tôi nghĩ là chắc tôi chết mang theo. Những năm tôi lăn lóc trên rừng, tôi nằm tôi mơ ước làm sao chúng tôi có thể nhá lại những gì của Pháp Hoa Kinh. Nhưng mà khi về đây chúng tôi thấy không đủ điều kiện, qua 5 năm học, qua 5 năm lớp học, chúng tôi có nhả ra quý vị ở đây thật là đáng thương, đáng kính và đáng mến. Biết cũng nhai cũng nuốt, giống như hồi nhỏ chúng tôi, mẹ chúng tôi nhai nhá cơm mà cứ nhai cứ nhá ra. Mà khi nào mẹ tôi không có nhà, bà nội tôi, bà không có răng, có lợi không mà nhai nhai, con nhá là cũng há hồng ngậm nuốt. À, cho nên khi chúng tôi qua 5 năm học, 5 năm học là tôi đốt cháy giai đoạn. Có khi nào hướng dẫn cho cư sĩ tại gia mà hướng dẫn tới là vô nhiễm thế đâu. Khi nào mà hướng dẫn cho cư sĩ tại gia mà hướng dẫn tới là vô thức không, bạch tạng thức không? Các trường cơ bản, các trường cao cấp chưa dạy mà nuốt không trôi. Nhưng mà tôi cố gắng nhả ra. Quý vị nuốt được bao nhiêu nuốt, không nuốt là trời thần quý rồng nuốt. Và tới đó đáng lẽ nhai trở lại, nhưng mà thôi, vì thì giờ nó cũng khó rồi, chúng tôi mỗi ngày mà lớn tuổi rồi, cho nên nhả bộ pháp qua ra. Cho nên sự hộ trì, tôi tha thiết chư tăng chư ni phải hộ trì cho chúng tôi. Các bậc thức giá mỗi ngày mỗi đông. À, bây giờ giảng ở đây quý vị có đến 3.000 người đi, nhưng mà trong thế giới thức giá không có, chứ tăng như ni cũng có bao nhiêu hết, thì sự thật là chúng tôi cũng giỏi lắm, cũng chỉ nhá là 1/10 của khả năng mình mà thôi, 1% của khả năng mình mà thôi, vì nó không có hấp lực. À, cho nên cái bộ pháp qua này mà nó thành tựu là một phần lớn là công đức quý vị, chứ không phải công đức nơi chúng tôi. Chúng tôi nguyện là không có lấy một chút công đức nào hết, mà nếu có thành tựu là công đức nơi quý vị, và nó sẽ cung ứng giúp ích cho dòng đời, nghĩa là quý vị sẽ thấy là không lường, không thể nghĩ, không thể bàn. Nhất là tuổi trẻ, nếu mà những tuổi trẻ được nuốt được một câu trong pháp hoa kinh thôi, một chữ cũng được nữa, thì là tuyệt vời. Còn nếu là một bộ từ đầu tới cuối, chúng ta chỉ mong là đầy đủ nhân duyên, và cũng cầu nguyện trên Thiên Long Bát Bộ hộ pháp, nhất là ngài Đế Thích Thiên Vương, ngài Phạm Thiên Vương, các ngài ấy đã từng thệ nguyện trước Phật, các ngài Tứ Thiên Vương hãy hộ trì cho đạo tràng chúng ta nó được viên thành quả mãn, để cho cái bộ pháp hoa này nó được vào đời, nó được và truyền thừa vào trong cái tiêm túy, trong cái tiềm thức của quý vị, cũng như là lời của Phật mà cháy vào tâm của A Nan vậy. Nước của dòng suối cháy về sông, cháy về biển cả như thế nào, thì giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, cháy vào trong tiêm túy, trong tâm thức của quý vị, của chúng tôi như thế đó. Chúng tôi ước mong quý vị dễ dễ, nhưng quý vị cố gắng làm. Mỗi tối quý vị ngồi yên lặng một phút, một phút thôi. À, và sáng dậy, nếu nửa khuya có thức dậy được, một phút. Và sáng thức dậy, một phút. Còn nếu được á, bất cứ lúc nào hãy ngồi rảnh á, ngồi yên lặng một phút, tập cho nó quen đi dần, để rồi quý vị không còn phải dùng tay để nghe pháp hoa kinh, quý vị không còn dùng mắt để nhìn thấy pháp hoa kinh, quý vị không còn dùng mũi để ngửi pháp hoa kinh, quý vị không còn dùng tay hay thân thể để sờ pháp hoa kinh. À, quý vị không dùng ý để suy lường pháp hoa kinh, mà bây giờ quý vị sử dụng vô thức để nhận pháp hoa kinh. Tới cái chừng đó là do công năng tu tập của quý vị. Và lúc bây giờ chúng tôi nói một, quý vị hiểu tới 10 lần. Còn bây giờ chúng tôi nói 10, quý vị hiểu tới 1 thôi. Thì cố gắng nói cách nào quý vị cũng lãnh hội 1/10 là giỏi lắm rồi. Ví dụ như chúng tôi tôi phẩm phương tiện là Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai thuyết kinh Pháp Hoa 600.000 năm, và thính chúng lúc bấy giờ ngồi nghe cũng suốt thời gian 600.000 năm nhưng không hề biết mỏi mệt, và cảm thấy lâu chừng như một bữa ăn cơm thôi. À, cái đó cách nào nói cho quý vị hiểu, cách nào nói cho quý vị hiểu, và quý vị làm cách nào để hiểu? Cái đó là cái băn khoăn, cái thắc mắc trong đầu chúng tôi. Chúng tôi phải nói cho quý vị hiểu. Còn quý vị có hiểu hay không là đó là quyền của quý vị. Còn ví dụ như tôi nói là trong cái kinh đó là 8 vị thái tử tên là y hết như vậy, nhưng mà tôi nói là ai cũng có 8 thái tử đó, làm sao tôi nói cho quý vị hiểu? Tôi phải nói cho quý vị hiểu, chứ không là quý vị cứ nghĩ là 8 ông thái tử đó từ cái đời xa lơ xa lắc rồi, mình nghe chi nữa, có liên quan gì mình nghe? Liên quan chứ, bởi vì nên mới là giảng giải pháp qua kinh chứ, nếu không liên quan á thì nói làm chi. Đồng ý là công đức à, tín đồ của tôn giáo nhất là Phật giáo là phải hứng lấy công đức để tôi không công đức chúng tôi thời gian cho nó. Nhưng mà muốn hứng lấy công đức đó thì cũng như chẳng khác nào cái tivi để lấy cái hình ảnh của đài truyền hình chứ, ai cấm mình không nhận công đức. Cho nên quý vị tụng pháp qua dĩ nhiên có công đức à, nhưng mà cái công đức thay vì quý vị có 1000 công đức á, thì quý vị có 1 công đức này. Thay vì nghe tới mấy đài mà mấy băng tần rõ lắm mà giờ cứ thấy hình thỉnh thoảng chớp chớp một chút thôi à, uổng đi. Cho nên có những điểm mà nó hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu ở trong pháp hoa kinh, mà mỗi mỗi một cái nó đều vi diệu mà đi vào cuộc sống ngay chính chúng ta à. Ví dụ như tôi hỏi những cái dòng sông á, sao biết nó cháy? Cái em nó đâu biết. Tôi nói là lấy cái lá bỏ lên nó không biết nó cháy gì, thấy cái lá vàng nó rơi xuống nó chảy mất là biết cái gì. Dễ lắm, chuyện pháp hoa kinh nó dễ như vậy. Tất cả những triết lý triết thuyết thì trên thế giới này quý vị thâm pháp hoa kinh là cái gì cũng thâm, kể cả bữa ăn, kể cả là cái đi tắm, cái đi ngủ, cái chơi, cái vui, cái tự tại, cái thoải mái. Cho nên cái những gì thắc mắc của quý vị là như vậy hết. Thành ra xin thưa với quý vị, chúng ta được một nhân duyên lành nhiều đời nhiều kiếp, có lẽ là chúng ta đã gieo với pháp hoa kinh, cho nên trong đời này kiếp này và ngay từ bây giờ chúng ta lại gặp nhau. Mong rằng từ đây chúng ta gieo nó vào trong cái thớ ruộng tâm của mỗi con người, và cái thớ ruộng tâm đó chỉ cần một hạt giống tuệ, rồi khắp thớ ruộng tâm những hạt giống tuệ đó sẽ mở khai ra tất cả, cũng như một hạt lúa của anh Võ Tòng Xuân, cũng như một cây chuối sứ của người Thái Lan đem cho. Nó chỉ là một hạt thôi, nhưng mà chúng ta cái thớ ruộng tâm của mỗi một người chỉ gieo một hạt giống tuệ thôi, một hạt thôi. Mà muốn gieo cái hạt giống tuệ đó, tức là muốn gieo cái hạt lúa đó, thì tối thiểu số ruộng đó phải nhổ cỏ, phải nhổ năng, phải cày, phải xới, phải nước, phải phân, phải cần, rồi mới gieo giống. Chúng tôi nói hay mấy mà về tối quý vị không ngồi một phút thì suốt năm nay quý vị trả hết cho chúng tôi, nó không có bừng, nó không có mọc đâu. Lời nói, tại sao nói Đức Phật, những người khác xưng Phật là cha đẻ ra mình, mà chúng con là con của Đức Phật. Đức Phật làm sao đẻ? Đẻ nhiều quá làm sao đẻ? Đức Phật sinh ra bằng nơi cái miệng, chứ không phải sinh ra từ nơi trong bụng đẻ ra như các bà mẹ chúng ta đẻ chúng ta. Bà mẹ chúng ta đẻ ra từ trong bụng đẻ ra, còn Đức Phật sinh ra từ miệng sinh ra. Bởi vì bà mẹ chúng ta sinh ra là cái thai, một cái con người bằng xương, bằng thịt, bằng máu, bằng mủ. Còn Đức Phật sinh ra là bằng một cái con người bằng tuệ à, bằng tuệ. Cho nên bằng tuệ đó Đức Phật mới nói cái lời ra, cái lời ra mình nghe được à, nghe được cái đó nó bùng lên, nó lớn của con người tuệ. Người tuệ đó là con người gì? Ai cũng có một con người đó hết, ngay bây giờ quý vị cũng có, chứ đừng nói đợi lúc chết à. Lúc chết rồi, khi chết rồi đó, 3 ngày đập cái ấm để chi? Đập cái ấm để cho cái con người đó nó thức, nó biết rằng nó đang chết, đã chết, chứ không nó chưa biết nó chết. Khi nó biết chết rồi cái nó hòa lên, nó khóc, rồi bắt đầu nó đi theo cái hồn, theo cái hồn mà nó tới với huyệt, huyệt nó nằm ở dưới huyệt 49 ngày, nó chạy tới chạy lui chạy lui chạy tới, nó gặp ai nó xó mỏ nó nói, và nó nghe người ta nói. Cái đó Đức Phật nói là trung ấm thân, ai cũng có cái thân trung ấm đó. Cái thân trung ấm là do cái thằng mặt na nó tạo nên, nó hiện lên. Con người cao á có 5 tấc tây thôi, 4 tấc rưỡi 5 tấc là cùng. Khi sống làm sao thì khi chết y chang như vậy, khi sống mặc cái đồ gì khi chết đó, người vì nó vào trong tiềm thức đó rồi. Thì con người đó nếu nó là ma đó, trở thành ma thì là trung ấm thân. Mà nếu quý vị từ gieo từ bây giờ thì quý vị sẽ có một con người rất là lớn, lớn ngay từ bây giờ. Cho nên khi chết rồi đó, có chỗ gọi là giác linh, mà có chỗ hương linh, có chỗ vong linh là vậy. Giác linh là con người đó, lớn lắm. Cho nên bữa tôi xuống chùa Vạn Phước, tôi nói với Hòa Thượng Vạn Phước ở chỗ đó, tôi nói như là tôi đã đối diện với Ngài. Vị nào bữa đó đi theo tôi thì thấy. Và các thầy nó bữa hôm đó, thầy nói rất hay, nó có xúc tích cho mới nói hay. Mà nếu không có xúc tích thì nó hay được. Thành ra cái học giống tuệ là chính cái đó. Cái chúng tôi nói ra là quý vị nuôi cái đó lớn lên. Còn cái cha mẹ quý vị đẻ qua quý vị là bằng cái xác thịt, bằng một cục thịt 50 mấy kg. Còn ở đây nó không có kilo mà nó có thể lớn, lớn không lường. Cho nên có những con ma con quỷ nó gặp, có những ông thầy gặp cái nó sợ liền. Mặc dù nó nhập vô một người điên, điên kinh khiếp, nhưng mà gặp thầy nó sợ liền, đứng nép vào liền. Làm việc nó cầm mắt nó thấy, nó thấy ông thầy đã lớn dữ lắm, lớn cao con 10 thước rồi. Do ông thầy nó không còn 5 tấc nữa. Quý vị tu trong đời này quý vị sẽ thấy, cái người khuất mặt sẽ thấy quý vị. Ma lại lo thấy mà mình lại không thấy, nó khổ vậy. Cho nên chẳng những ma mà con vật nó cũng có thần nhãn. Còn có người không có thần nhãn. Con người có tinh mà không có thần, con vật nó có thần mà không có tinh. Ban đêm quý vị đi pha đèn, dù là con ấp mũi nó nằm giữa đường, con mèo, con chó, con gì cũng có một cái ánh mắt nó, trên cái ánh mắt nó chiếu sáng ra lại. Cái đó là thần nhãn, con mắt thần. Cho nên con chó nó thấy con ma, con mèo nó thấy trong ban đêm, con gì nó cũng thấy hết. Con ngựa nó thấy cái ông chủ nó là chánh hay là tà. Con chó thấy cái thằng đó ăn trộm hay là cái thằng đó là ngay, nó muốn chạy theo nó sủa hay nó cắn. Nó có thần nhãn ngày như đêm, vì mình rõ ràng cái ánh mắt nó sáng chiếu lên. Còn mình con mắt mình nó rọi lên chả sáng chiếu. Cho nên con người nó hơn con vật là chỗ tinh. Cái tinh ba kết thành xá lợi, mà khi cái tinh ba nó kết thành xá lợi rồi thì con người nó sáng hơn cái thần, thần lực của con vật. Còn con vật nó có thần mà trời đất không cho nó có tinh, cái tinh nó không kết được. Thế nếu mà nó được cả hai ấy, thì loài người này họ xé hết cái trái đất này rồi. Mà nếu có hai ấy, loài vật nó ngự trị loài người hết rồi. Cái người tu gieo hạt giống tuệ là cái chỗ đó. Mỗi bữa gieo một chút, và gieo một chút ráng mà trồng, mà bón phân. Cũng như chúng tôi nói hôm nay, quý vị nghe, đúng vậy, tối nay quý vị ngồi cho tôi 1 phút thôi. Rồi tới tháng sau quý vị tăng lên 1 phút nữa, 2 phút. Qua rằm tháng 4 rồi quý vị tăng 3 phút. Đừng nhiều, đúng 3 phút thôi. Đừng ngồi nhiều, nhiều bữa khác mỏi nó mệt chán. Cứ ngồi đúng 3 phút. Ngồi giữ cái lưng cho thẳng. Thì tất cả những cái tinh đó, trong cái người quý vị, nó dẫn lên đây, nó dẫn lên đầu nè. Và nó phải thu những cái gì bên ngoài. Cũng như cái bình ắc quy trong xe hơi á. Nếu mà cái bình ắc quy nó không sạc á, thì một chút nó pha hết đèn à. Quý vị mà không sạc được cái của mình, không sạc để lấy trời đất vào đó thì không mất. Cho nên khi quý vị có những điều đó thì tất cả những cái gì pháp hoa kinh tôi chưa giảng tới quý vị đã hiểu. Tôi mới vừa nói quý vị đã thấm rồi. Bây giờ chưa đâu, quý vị ngồi được 3-4 phút, và có lẽ tới qua tháng 7, tháng 8, tới tháng 9 năm nay tất cả đạo tràng sẽ sáng, thịt sáng. Cho nên tôi nguyện là tôi làm sao tôi đem đến cho quý vị một niềm tin tha thiết như thị. Nếu quý vị không tin Đức Phật và không tin Pháp Hoa có năng lực giải thoát trong hiện đời thì quý vị đừng đến đạo tràng, đừng nghe chi. Mà đã nghe, đã đến đây thì nghe một cách tuyệt đối là như thị, là như vậy, nhất định nó như vậy, tướng có như vậy, tánh nó phải như vậy, thể nó phải như vậy, lực nó phải như vậy, tác nghe nó phải như vậy, nhân nó phải như vậy, duyên nó như vậy, quả như vậy, báo như vậy, rốt ráo như vậy, không sai chạy, không ly lay một chút nào hết. Cho nên hôm nay tôi tin rằng quý vị ra về cũng chưa có niềm tin tuyệt đối đâu. Sau khi quý vị nghe cái phẩm phương tiện rồi, quý vị sẽ tin Đức Phật tuyệt vời. Giáo pháp Đức Phật sẽ để lại thì dẫn dắt cho ta và thế hệ con cháu chúng ta tuyệt vời. À, cái tư tưởng Phật giáo Việt Nam là cái tư tưởng đó, tư tưởng nằm trong Pháp Hoa Kinh. Rất tiếc người Nhật ấy, họ có Pháp Hoa Kinh từ thế kỷ thứ 6 họ đã đi vào hiến pháp, nhưng mà người Nhật họ không đủ cái kiên nhẫn để họ luyện toàn bộ Pháp Hoa Kinh, họ chỉ luyện Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thôi, còn toàn bộ không luyện. À, cho nên họ chỉ một chiều thôi. Mong rằng chúng ta làm sao luyện toàn bộ Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, chia ra mỗi người luyện một cách, làm cái xe đạp, người này sắm cái căm, người này sắm cái lốp, người nào sắm cái ruột, người này làm cái ghi đông, người nào cái rô líp, mỗi người một món ráp lại chiếc xe đạp. Bây giờ toàn thế chúng ta đây, ai có thể là làm toàn bộ cái Pháp Hoa Kinh không được. Nhưng mà chúng tôi tin qua một năm rồi mỗi người một món, thì giữa không trời này chúng ta sẽ rắc nhiều Pháp Liên Hoa Kinh trong không trời này. Và khi nãy chúng tôi mở đề là đọc Ôm Lam Ôm Chị Lâm, năm chữ thôi, năm chữ, nhưng năm tiếng mà có bốn chữ. Ôm Lam là hai chữ, Ôm Chị Lâm hai chữ, Chị Lâm có một, thành ra Ôm Lam là ôm phình bụng ra, Lam là thấp bụng lại, Ôm phình bụng ra, Chị Lâm là thấp lại, có bốn, năm chữ nhưng bốn âm. Quý vị ngày nào bất cứ ở đâu đi vô nhà tiêu cũng đọc Ôm Lam Ôm Chị Lâm, nằm xuống ngủ Ôm Lam Ôm Chị Lâm, bưng nấy chuối lên cúng Phật Ôm Lam Ôm Chị Lâm, bưng mâm cơm lên dọn ăn Ôm Lam Ôm Chị Lâm. Vì trước mắt quý vị chỗ nào cũng dơ hết, và trong thân thế của mình lúc nào cũng dơ hết, cho nên quý vị phải thuộc lòng Ôm Lam Ôm Chị Lâm. Cho nên sở dĩ cái bài số 2, chúng tôi ra cái bài số 2 là một bài trước khi giảng pháp qua là chỗ đó. Nếu tới nay mà quý vị chưa thực hiện Ôm Lam Ôm Chị Lâm thì quý vị sẽ không đạt kết quả về Pháp Hoa Kinh sau này. Thần linh á, chứ thần chứ tiên Lâm Thiên Bắc Bộ không đến gần quý vị được. Mà bây giờ nói xin lỗi, người nữ á, mà có kinh nguyệt là cái dơ nhất. Nấm á, nấm mà nấm mèo đó, nó đứng nó rộ lên á, mà người nữ có kinh nguyệt tới hai khô hết, sạc nghiệp luôn. Tương á, người ta đang bó meo mà người nữ đi qua rồi tương thúi hết. Tương ở trong hũ á, mà người nữ múc á, là tương nó chua liền. Người nữ kinh nguyệt gác cái đồng giông nhà đó, mà người nữ có kinh nguyệt dòm lên á, suốt nhà suốt đời cái nhà đó mà đặt viên đá, mà người nữ có kinh nguyệt tới đặt viên đá là cái nhà đó tiêu tùng mà vậy đó. Nhưng mà ở đây đạo Phật thả rằng không phải như là đạo Nho phải như đó, muốn cái gì được. Tại sao vậy? Và Đức Phật á, khi tới cái phẩm Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật cho nàng rồng 8 tuổi thành Phật mà. À, thấy không? Cho nên không coi cái người nữ là nó ô uế nữa, là vì Đức Phật có cái pháp môn tình pháp giới chân ngôn, tình khẩu nghiệp tam nghiệp chân ngôn, ha, tình tam nghiệp chân ngôn, tình cái thân, tình cái khẩu, tình cái ý và tình cả pháp giới này. Cho nên cứ đọc tình pháp giới chân ngôn, quý vị đến bàn Phật như thường, quý vị tụng kinh như thường, quý vị đi tới chùa như thường, quý vị đi bất cứ lúc chỗ nào quý vị bỏ tương như thường, quý vị hái nấm mèo như thường, có chuyện gì để mà ngần ngại hết. Vì nó là cái pháp này sinh pháp kia sinh, pháp này diệt pháp kia diệt, có cái này có cái này, có cái này sinh ra có cái này trừ đi. Cũng như trong đời đất này có thuốc độc thì có cái giải độc, người ta trì độc cho mình thì mình đọc Ôm Lam Ôm Ôm Lam gì, Ôm Tam Bạc Ra Già Đa, Ôm Tam Bạc Ra Già Nha, đọc vô dù là có bó thuốc độc cũng hết. Kể cả cái mục nó ung lên, nó mọc lên một cục u tù lù à, cho nên cái mục nó mọc sau này. Ví dụ lại coi, bữa nó muốn nói mục tôi rồi, năm qua nói mục nhất quá, tôi nói ủa sao nhất nhất, tôi rời lên tù lù, tôi cứ để cái tay tôi đọc Ôm Tam Bạc Ra Già Đa, 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 hãy nhớ. Thì tôi đọc Tôi đọc tôi sợ sáng ngày nó xì mũi ra sao? Nó xì ra, nó ướt áo ra, làm sao mặc y đi dán? Cứ ôm ta mặc ra già đà, tự nhiên ngủ dậy sáng là mặc tiêu. Nói như mời tín dị đoan á, những cái độc tan mất. Quý vị không tin á, đừng theo Đức Phật, tôi nói thiệt mà. Mà đã tin là phải tin cho tận cùng, từ đầu tới cuối cái gì khi Phật đã chỉ ra, quý vị làm. Tôi tin tưởng rằng trong năm nay cái sự tu học quý vị sẽ vượt bậc, vì tôi đem hết cái năng lực tôi để tôi ra tôi trình bày với quý vị. Và khi tôi soạn bài tới cái phẩm phương tiện thì đáng lẽ tôi nói tôi soạn quá hay, tôi chính tôi phải phục tôi mà thích quá chừng, vì mình đọc mà mình phải hiểu. Nhiều khi cái người soạn và người nói mà chính mình không hiểu, nói theo học thuộc lòng, à nói theo nghĩa là như là ngôn ngữ ấy, như danh tự. Cho nên bây giờ đọc mà hiểu mới nói người ta hiểu, còn đọc thuộc lòng mà nói người ta không hiểu thì người ta bắt quá học thuộc lòng thôi. Cho nên tôi tin rằng năm nay quý vị sẽ thành công. Chúc quý vị đi thấm sâu vào Pháp Hoa Kinh và cầu nguyện trời thần quý rồng, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp hệ hộ trì cho toàn thể chúng ta. Bây giờ quý vị ngồi tại chỗ dúng mình một chút rồi mới đứng dậy. Hồi nãy giờ nghe pháp say mê cho nên sợ nó mỏi. Quý vị bây giờ chọc chỗ cho nên quý vị xoay. Bây giờ quý vị xoay về bên trái, xoay bên trái. Hai xoay bên phải. Một xoay bên trái. Hai xoay bên phải. Một xoay bên trái. Hai xoay bên phải. Rồi, bây giờ quý vị cái chân, cái ngồi nào vị nào dưới đất thì co vườn vườn. Người nào trên á duỗi cái chân ra, co chân lại, duỗi chân ra, co chân lại, duỗi chân ra, co chân lại. Đó. Quý vị cứ duỗi chân ra, co chân lại. Cho nên để chút nữa đứng dậy nó không có tê cái chân. À. Cái mình rồi, cái chân rồi. Đối quý vị cái chân nó thuộc về buổi nào? Không quan trọng cái buổi nào. Cái chân nó quan trọng buổi nào? Quên rồi. Con quỷ nó nói bây giờ bắt là làm thái tử, cho nên bây giờ hỏi nó con người nó có mấy bộ phận. À, con người có ba bộ phận: đầu, mình và chân. Vậy thì buổi sáng quan trọng bộ phận nào, buổi trưa quan trọng bộ phận nào, buổi tối quan trọng bộ phận nào? Cho nên con quỷ vợ nó nói con quỷ chồng á, con chim nó nghe cho nên nó tới nó mát với thằng thái tử. Bé thái tử đó, nó khi hỏi nó nói trúng. Buổi sáng quan trọng cái đầu, sáng phải rửa mặt này, xoa xoa ăn chút, trang điểm chút. Nếu là nữ, nam trái cái đầu đi làm, bụng có đói cũng được, chân có dơ cũng được. Nhưng mà buổi trưa phải quan trọng cái bụng, về khoan rửa mặt á, kệ nó, miễn ăn cho no cái bụng cho nó đói quá. À, cho nên trưa lo cái bụng. Và tối đi ngủ á, đói no gì cũng được, mặt rửa không rửa không được, nhưng mà rửa cái chân cho nó sạch, để leo lên giường ngủ nó khỏi nhức mình. À, cái huyệt dũng tuyền nó thông cho cái hơi trong này nóng nó ra ngay cái huyệt dũng tuyền ở dưới bàn chân. Người một ngày chia làm ba phần: đầu, mình và chân. Hồi nãy quý vị uống vậy là mình, và quý vị duỗi ra là chân. Bây giờ còn cái đầu nữa. À, bây giờ cái đầu quý vị cuốn lưỡi lên, ép bên tay trái. 1 2 3 4, nuốt được miệng. Trái, mặt, cổ, sau. Nuốt nước miếng. Có nước miếng không? Trái, mặt, cổ, sau. Ăn. Các ba nơi đầu, mình và chân. À, người lớn tuổi mà không tập cái chân á, nhất là thành phố đi riết hay là mai mốt á, mà không có cái gậy nó té đó. À, đừng nói ai, tôi bây giờ cũng phải muốn có cái gậy rồi đó, chừng nói. À, thành ra là phải tập cái chân. Và cái đầu mà không tập á thì tăng sân máu nó lên, nó không biết gì bằng máu, nó tê bại nằm chỗ. Cho nên ngày nào phải tập cái đầu. À, à, và cái bụng á, cái mình phải uống vào uống lại cho nó đừng có sinh ra kêu là mỡ, mỡ trong máu. Cái này mà nó to đường nào là mỡ trong máu này, cho nên uống nè. Và xoa bụng nhớ không, lâu lâu cũng phải ôn lại bài cũ để quý vị nhớ. Cho không khéo quý vị tối nay chỉ về ngồi nhắm mắt học cái bài nhắm mắt, mà nhắm mắt mà quên mấy cái kia đi. À, thôi chúc quý vị thành công và chúng ta niệm hồi hướng. À, trả cái đồng hồ lại cho. Mời quý vị cùng hồi hướng.
Con nguyện mến tương muôn lời, con nguyện mến tương muôn lời, con nguyện mến tương muôn lời, nguyện đem công đức này ương về khắp tất cả đệ tử và chúng mới sanh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.
Đức Tăng Ni, kính thưa quý đạo hữu, xin mời quý vị lắng lòng thanh tịnh nghe những vần thơ từng bước nở sáng của Thượng Tọa Không Bộ mở đầu trong buổi thuyết giảng Phật pháp chiều hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc hiện mở đầu chương trình bằng thi phẩm từng bước nở sen của Thượng Tọa Thích Thông Bửu, trích trong thi phẩm Phép Lạ. Em rộng rang rộng trải.
Thành kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư ban pháp từ. Nam mô A Di Đà Phật.
Còn cái tóc đẹp trong đầu của mình, vỗ tay cái nào. À, giỏi quá rồi. Rồi, đây nói nữa. Thấy không? Rồi con, còn cái gì trong đầu hả con? Còn cái gì trong đầu con? Còn cái trong trắng hồn nhiên, rồi vỗ tay nữa đi. Giỏi quá. Còn gì nữa? Còn gì nữa? Mấy anh lớn, mấy chị lớn nói nghe coi. Còn cái tốt đẹp, còn cái trong trắng hồn nhiên, còn gì nữa? Còn gì nữa? Hết à? Cái xấu, cái ác, cái dơ, cái bẩn, cái làm biến, làm nhát, mấy cái xấu nhất á, kể ra đội chừng 1000 cái xấu đều bị trôi hết, cháy đi hết. Bây giờ nước nó còn lại, trên dòng sông nó còn lại thuần chất là nước. Mặc dù nước vẫn đi nhưng luôn luôn lúc nào nước cũng có, chứ không phải nước nó ở lại à, nhưng nước lúc nào cũng có. Vậy con người còn lại cái gì? Trời, cái gì? Còn trí khôn. Rồi giỏi á, giỏi thay đi. Trí ngu cho nó đi rồi trí khôn mới ở lại chứ. Còn gì nữa? Còn cái gì nữa? Bên này là thầy dạy rồi 3 năm rồi hả? À, còn cái gì nữa? Còn gì nữa? Kiếm đánh rồi à. Lâm Ninh, còn gì nữa? Nó hết cái này cái mình hát bài cái rồi mình niệm Phật cái mình đi lên thôi. Bên này không quá 1 giờ nào hết. Còn trí thông minh rồi, vỗ tay à. Còn gì nữa? Cái tướng thay đổi, cái tánh có thay đổi không? Tánh có thay đổi không? Tánh có thay đổi không? Cái tánh có thay đổi không? Cái tướng, cái tánh, cái thể, cái lực, cái tác, cái nhân, cái duyên, cái quả, cái bao, cái rốt ráo. Trong những cái đó bây giờ nói tóm lại là cái tướng của các con á, nhỏ thay đổi lớn, cái mục măng lùng mọc cao, rồi con gà con lớn rồi cái già rồi chết, cái tướng thay đổi, Cái tánh có thay đổi không? Cái tánh có thay đổi không? Câu này hóc búa lắm. Nhanh lên. Cái tánh có thay đổi không? Có không? Có. Hả? Bản tánh có thay đổi. Bên này là bản tánh có thay đổi. Rồi bên đây. Có không? Có hay không vậy thôi. Rồi nói đi. Tánh không bao giờ thay đổi. Rồi ngồi xuống. Chỗ khác. Mau đi. Lại lại lên. Bây giờ hỏi trở lại nè. Nước trên dòng sông có thay đổi không? Có. À. Nhưng mà dòng sông thay đổi nước, dòng sông còn nước không? À. Vậy thì tánh con người có thay đổi không? Có thay đổi rồi con người còn tánh không? Mất cái tánh đâu còn con người nữa. Vậy thì còn cái tánh gì? Cái tánh tham ăn còn lại. Cái tánh ngủ nướng còn lại, thấy không? Cái tánh ham quấn lộn còn lại, thấy không? Cái tánh nghĩa là keo kích bóng sáng còn lại. Cái tánh ganh tị còn lại. Cái tánh gì nữa? Hay nói xấu người khác còn lại, thấy không? Phân trâu, phân gà, phân chim, phân người còn lại. Nước đáy, nước đồ còn lại. Phải không? Hay trôi đi. Cái xấu dĩ nhiên trôi đi. Phải không? Cái tốt nó cũng trôi đi thôi, cho nó không có còn lại đâu. Nhưng mà vì sao mà nó còn lại nước để trở thành dòng sông? Nó trôi rồi mà tại sao còn nước? Cái lá mà trôi mất, mà sao cái nước đó nó lại còn hoài đó thành dòng sông? Chuyện dễ quá mà nó không biết ngõ. Vậy thì hết giờ rồi, thầy nó mở rộng cái đề nữa. Vậy thì trong các con, cái tánh có thay đổi, cái tánh nó trôi đi hết. Trôi đi hết rồi các con thì chết rồi còn gì nữa? Tánh mất rồi còn chết còn gì nữa? Vậy thì tánh còn. Còn thì cái xấu á, cái tham ăn nó cũng còn lại. Chết chưa? Cái này mới mệt chứ. Cái quýnh lộn nó cũng còn lại. Vậy sao? Vậy thì cái gì còn lại? Cái tánh tốt nó còn lại không? À, cái gì cũng còn lại hết. Nhưng mình cố gạn cái tánh tốt còn lại, cái tánh xấu cho nó trôi đi. Mình đừng như nước trong hồ, xấu và tốt cũng cứ đọng lại hoài, thấy không? Mình hãy như nước dòng sông, xấu cặn cho nó chìm xuống, trong cho nó nổi lên, và nó lần lần nó trôi, trôi nhưng mà cái tánh tốt của mình giữ lại, cái tánh xấu bỏ đi. Liên chúng luôn luôn phát triển trong chiều hướng tốt, khuyến khích cho bạn bè mình về, sống hết cho người khác. Cuộc đời mình sống cho người khác, bị lớn tuổi này hãy nghĩ đến cho người khác. Đừng bao giờ vòi vĩnh. Mẹ, con ăn sáng rồi mẹ. Chị hai dành ăn với con à mẹ. Không? Cho con cái áo à mẹ. Em nó không được cái đôi giày đâu, dép con à mẹ. Cái gì mẹ cho con hết trơn. Hồi nhỏ đẻ ra dành bú, đành vú bú, xấu hổ chưa? Bây giờ nói mà ngày còn bú là xấu hổ lắm. Hồi nhỏ đó, chẳng những bú mà còn dành vú nữa. Ai bú vú mẹ nào giơ tay ngay. Ai bú vú 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 gì đó, vú cái bình sữa đó, ai bú bình sữa giơ tay ngay. À, không ai giơ tay, trong bọn nhỏ không có bú bình sữa. Đó là nói láo. Không bú bình sữa mà lớn như gì. Tụi con là ông Tài Thiên á, đá nứt chung lên á, không bú bình sữa. Cho nên bây giờ nghe nói bú là thấy xấu hổ. Nhưng mà nhỏ dành ha. Cho nên cái gì tốt tồn tại nó lại và phát triển. Chẳng những như vậy mà phải dạy cái tốt cho bạn mình, dạy cái hay cho bạn mình, dạy cái lành cho bạn nhìn, dạy cái điều thiện cho bạn mình. Đừng bao giờ làm chết một con vật nhỏ. Đừng bao giờ làm người khác tổn thương. Đừng bao giờ làm cho người khác buồn rầu ha. Đừng bao giờ làm thấy cái người khác là khổ sở. Hiểu chưa? Đồng ý không? Nhất là cuộc sống của các con thường làm cho một người khổ nhất. Đó là ai? Nói trúng câu này, vỗ tay đi lên. nhất là thằng Hồng nè, cuộc sống của các con thường làm cho một người khổ nhất, người đó là ai? Dám nói thầy trụ trì lắm á. Người đó là ai? Người đó là ai? Người đó là ai? À, rồi ngồi vô, vỗ tay cái đã. Các trong đời sống của các con đã làm rất nhiều người khổ, nhưng khổ nhất có một người, đó các con là ai? Người nào khổ với các con nhất? Đức Phật, thầy trụ trì, ông giáo, ai nữa? Rồi con nói. Rồi vỗ tay cái đã. Những người nào á, nói đúng anh không có nói ra. Để hỏi một ý nữa đi, mày lên đầu nói cái mau đi. Cứ ngồi cười hoài, mày lấy lên. Tụi mày làm khổ nhất một người mà là khổ nhất của tụi mày là ai? Dám nói bồ con lắm á, quấn cho bà chừa cho bồ con khổ nhất. Nói kiểu đó thì thua luôn. Ai nói lẹ lên coi. Thơ tình thơ đồ đâu đưa hết ra qua thứ cái khổ không sao đâu, nói nghe coi. Lẹ lên mấy cô nàng này nữa. Rồi để người vỗ tay. Rồi. Ba ý kiến đều trúng hết. Người khó nhất là mẹ, mẹ con. Người khó nhất là mẹ con. Ý kiến thứ ba là người khó nhất là cha mẹ của con. Vỗ tay cái đã. À. Đừng nói con nít làm cha mẹ khổ, mà các nàng này mới làm cha mẹ khổ dữ dội. À, tự do luyến ái, thấy ông anh trai nào cũng liếc hết, rồi người nào cũng thương hết. Bữa nay thương người này cái về nói mẹ, vài bữa nay thương người khác về nói mẹ, mẹ khổ lắm. À, hoặc là không trên cái mặt đó thì mặt khác, nay vòi vĩnh cái này, mai vòi vĩnh cái khác. Nếu không cái đó là mặt khác, mẹ nói hay cãi lời, mẹ biết gì, con bây giờ thông minh rồi, mẹ dẹp bên đi. À, đủ chuyện. Nghĩa là đủ chuyện. Thì nhỏ nó có một vài chuyện này, nó vòi vĩnh với mẹ, nó không nghe lời mẹ, nó hay đánh lộn, nó hay làm những chuyện nhỏ, mẹ khổ nhỏ. Các con này mới làm mẹ và làm cho cha khổ nhiều. À, cho nên mình đến nghe giáo lý nơi thầy dạy, bắt chước nơi Đức Phật, mình sống theo cuộc đời đừng làm ai khổ. Khi mình làm một kẻ khác khổ, mình ân hận, sám hối, xin lỗi, lạy Phật cho con sám hối, lạy Phật cho con xin lỗi, con đã làm cho người khác khổ. Người đó là chị con, người đó là anh con, người đó là bạn con, người đó là chòm xóm con, kể cả người đó là một con vật. Con đã làm cho con chó nó khổ, con đã làm cho con mèo nó khổ, con đã làm cho con gà nó khổ, con đã làm cho con chim nó khổ. Con leo lên tổ con bắt cái con chim con, cho nên con chim mẹ nó về nó kêu kiếm con nó không có. Và con nó, con về con cho ăn không trúng, cho nên vài ba ngày nó chết. Có không? Con bắt con dế, cái con ngắt cái đầu ra, con găm cái cây vô để sụi 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 cho nó đá. À, con chế mẹ bị con ngắt đầu rồi, chế con ở trong nhà trong ổ đó. Ngáp ngáp, ai cho nó ăn? Mình có mẹ mình cho ăn, còn với con á, với mẹ chết rồi. Thấy không? Thấy nó khổ không? Chuyện ngay trước mắt, không còn nói đâu xa. Và trong trái đất này, trong bầu trời này, mình gây khổ cho nhiều người khác không biết bao nhiêu. Mà người khổ thứ nhất là mẹ mình, người khổ thứ nhì là cha mình, người khổ thứ ba là thầy mình, người khổ thứ tư là bạn mình. Rồi tới dòng họ, tới bà con, tới chòm xóm. Cho nên đạo Phật là đạo diệt khổ. À, Đức Phật ra đời là để diệt cái khổ đó đi, mà diệt cái khổ cho tự chính mình và diệt cái khổ cho cái khác. Thầy khuyên các con đừng bao giờ gây khổ cho bất cứ một ai, cho một con vật nào, cho một loài nào, cho một bất cứ cái nào. Và đầu các con luôn luôn phải giữ cái điều thiện. ngày mỗi ngày mỗi lớn mỗi khôn, làm sao cho liên chúng mỗi ngày một trưởng thành khôn lớn, phát triển được người lớn mến thương, được các thầy quý trọng, được xa gần đều hướng về các con. Các con là tấm gương sáng, các con là cái điểm tựa cho tuổi trẻ trong hiện đời này, trong cái xã hội mà người ta quay cuồng theo vật chất, bị vật chất cám dỗ, và người ta quay cuồng theo cái đà văn minh mất đạo đức. Các con bây giờ tối thiểu giờ này các con còn đến chùa ngồi, các con ít nhất các con cũng được nghe lời các thầy trong một giờ đồng hồ, và suốt tuần như vậy ít nhất con làm, thỉnh thoảng các con cũng giật mình trong một vài phút khi các con làm tội lỗi, và thỉnh thoảng ít nhất các con cũng được một vài phút khi các con làm những điều tốt, các con hướng về Đức Phật, các con hồi hướng và các con biết sống cho kẻ khác. Cho nên thầy căn dặn các con, ngoài việc điều thân, ngoài việc hơi thở, ngoài việc tập luyện thức ngủ, ăn uống ngủ nghỉ, đứng đi tắm rửa, giống như Phật, và cuộc sống của các con, nhất là tư tưởng các con, lần lần phải học theo Đức Phật. Học theo Đức Phật, Đức Phật không làm khổ ai, Đức Phật chỉ đem cái vui cho người khác. Đức Phật không có rơi nhiều giọt lệ, mà Đức Phật nở rất nhiều nụ cười. Cho nên nhất là tuổi trẻ này, các con đừng bao giờ khóc, và đừng bao giờ chọc người khác khóc, nhất là đừng chọc cho mẹ khóc, nhớ không? Đứa nào mà chọc cho mẹ khóc thì phải đến đây tự quỳ sám hối. Ai làm được điều đó xin vỗ tay 30 lần. Con đã làm cho mẹ con khóc, hôm nay con trước Phật con sám hối, trước thầy con xin sám hối, trước đại chúng con xin sám hối, từ nay con nguyện không làm cho mẹ con khóc nữa, nhớ không? Nhớ chưa? Đồng ý không? Thôi bây giờ hát lên bài rồi mình nghỉ. Vậy nhiều không nhớ không vậy? Hỏi gà lớn với gà con giống nhau khác nhau chỗ nào mới có nói thôi, chứ học chi, học hoài, học bữa chút chút vậy được rồi. Giờ hát lên bài đi. Phẩm tựa Pháp Hoa Kinh. Nếu các con có tìm mọi cách vượt qua mọi thời gian để tranh thủ đi nghe được thì càng tốt. Nhiều khi đi nghe nó bây giờ này nó chưa hiểu liền được, nhưng mà rồi nó thấm nhập hồi nào cũng như cây mưa vậy đó. Mưa xuống thì nước mưa mình xong cây mưa mình ra mình đào nó ướt chỉ có 2 tấc thôi. Rồi đêm đó không mưa nữa, nhưng mà sáng ngày sau mình đào nó ướt tới thước rồi. Bây giờ nghe Pháp ngay bây giờ thì nó không có, chưa có thấm đâu. Nhưng mà 5 năm sau, 10 năm sau, và trong cuộc đời, suốt cuộc đời hành trình của mình, cuộc sống ở trên cái lễ sống này thì nó thấm nó hồi nào mình không hay. Áp dụng nó bừng khởi hồi nào mình không biết. Nhưng mà nó sẽ khởi ra thì mình sẽ thấy cái sự ích lợi của nó. Giờ sáng nay cũng vừa là học bài mới mà cũng vừa là ôn, mà ôn trên cái thực hành. Bây giờ các con ngồi thẳng lưng, trước khi vào học á thì nên đọc 5 lần, 5 chữ Om Lam Om Di Lam, đọc 3 lần như vậy để tập cho quen. Sau này mình bất cứ lúc nào ở nhà, ngủ dậy thức dậy, trước khi ngủ bước vào phòng, giặt quần giặt áo, bước vào mâm cơm, bưng trái cây lên cúng, bưng nước ra cúng, đốt nhang cúng, lúc nào cũng đọc Om Lam Om Di Lam hết. Nếu mà chờ đọc đủ một bộ chú rồi các con quên, nhưng mà Om Lam Om Di Lam đọc 3 lần thì các con nhớ. Và muốn nhớ như vậy bây giờ phải tập. Đó, bây giờ các con ngồi thẳng lưng đọc Om Lam Om Di Lam, chỉ Om Lam Om Di Lam thôi, 5 tiếng thôi. và đọc 3 lần. Om Lam Om Silam Om Lam Om Silam Om Lam Om Silam. Rồi. Các con biết Om Lam là gì không? Om Lam là tịnh pháp giới chân ngôn, tức là trong làm cho chung quanh này nó sạch sẽ. Om Silam là tịnh tam nghiệp chân ngôn, là làm cho cái thân, cái miệng và cái ý mình nó sạch sẽ, nó thanh tịnh. Nếu mình ngày nào không đọc cái chú đó thì những cuộc sống của mình ở chung quanh nó đều dơ bẩn. Ngày nào mình không đọc cái chú đó thì thân thể mình, miệng mồm mình, ý nghĩ mình nó dơ bẩn. Cho nên cái này các con phải học. Bước thực tập thứ hai, bây giờ các con bắt đầu ngồi, ai có cái đồng hồ đó lên cho mượn này, ngồi nhắm mắt trong một phút. Đó. Nhắm mắt theo gọi trong nhà Phật gọi là định, hoặc là thiền, hoặc là nhập thiền. Đó. Nhưng mà bây giờ các con không biết là nhắm mắt để làm gì thì cứ nhắm mắt thử cái đã, yên lặng để tập trung tập tu thử trong một phút. Bây giờ nè, các con ngồi thẳng lưng, ngồi thật là thẳng lưng, hai tay để ngửa lên trên hai đầu gối, mắt chuẩn bị nhắm lại và bắt đầu là thở đều. Bây giờ bắt đầu trong một phút, các con bắt đầu. Một phút rồi qua, trong nhắm mắt một phút á, các con nhắm mắt làm gì? Nói nghe coi, phát biểu ý kiến này. Tùng chạy xuống nói lại, em nào chạy nói thầy Quang Mỹ đó, để thỉnh thầy Thiện Trung giảng đi, khoan tụng kinh nữa, nghỉ tụng kinh không được. Nói để thỉnh Thượng Tọa Thiện Trung giảng. Trong thời gian nhắm mắt một phút đó làm gì? Trong thời gian nhắm mắt một phút làm gì? Nhắm mắt niệm Phật rồi. Người khác nhắm mắt làm gì? Niệm hơi thở. Rồi người khác nhắm mắt lên làm gì? Nhắm mắt một phút để làm gì? Đấy là hôm nay chưa biết nhắm mắt rồi. Bây giờ nghe nói nè, chiều nay cái bài số 4 giảng phẩm tựa của kinh Pháp Hoa, phẩm thứ nhất của kinh Pháp Hoa, có em chiều nay đi được, có em không đi được, cho nên thầy tóm lược sơ qua để các con nắm cái vấn đề này. Trước khi Đức Phật muốn giảng kinh Pháp Hoa là một bộ kinh quan trọng. Sau khi giảng kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa rồi thì Đức Phật yên lặng nhắm mắt làm thinh. Trong thuật nhà Phật gọi là Đức Phật nhập đại định, tức là không nói gì hết. Đã. Lúc bây giờ đại chúng phân vân, tại sao Đức Phật lại tự nhiên nhắm mắt làm thinh không nói gì hết? Thì trong khi phân vân đó, mấy Đức Phật mới từ cái giữa cái con mắt thứ ba là giữa cái chân mày nè, phóng ra một luồng sáng về phía phương đông 18.000 cõi để mà chiếu soi cho tất cả những cái cõi đó, cho đại chúng ở trong đạo tràng thấy rõ những thế giới đó cũng có Phật thuyết pháp, cũng có người, cũng có cõi này cõi khác ở kia nọ. Rồi Đức Phật bắt đầu cũng làm thinh nữa. Bồ Tát Di Lặc phân vân như vậy, họ đứng dậy muốn hỏi Phật nhưng Phật vẫn còn nhắm mắt. Bây giờ biết hỏi ai đây? Cho nên Đức Phật ở Đức Bồ Tát Di Lặc mới nói, bây giờ trong đạo tràng này không ai biết, anh chỉ có Bồ Tát Văn Thù biết thôi. Thôi bây giờ tới đó. Vậy thì Đức Phật nhắm mắt để làm gì? Và các con có bắt chước Đức Phật nhắm mắt hay không? Xin trả lời. Đức Phật á, từ trước đến đó là giảng các cái pháp nó thấp, cũng như là giảng cái chương trình tiểu học trung học vậy. Bây giờ Đức Phật bắt đầu vô giảng cái chương trình đại học, tức là pháp đại thừa, tức là cái giáo pháp cao hơn. Cho nên sắp giảng một cái pháp quan trọng như vậy, cho nên Đức Phật phải nhắm mắt. Nhắm mắt đó nó có ba lý do. Lý do thứ nhất á, là để chờ cho có người giới thiệu rồi Đức Phật mới nói, vì pháp quan trọng không thể tự động mình nói. Cái lý do thứ hai là để làm gì? Lý do thứ hai là để cho mọi người ở đạo tràng đó là chú ý, tập trung và khao khát. Cái lý do thứ ba là Đức Phật chuẩn bị để cách nào, nghĩ cái nghĩa là tìm cái cách nào mà hợp nhất để mà nói cho đại chúng nghe thì dễ hiểu. Đó. Vậy thì bây giờ các con đó, theo Đức Phật từ nhỏ tới lớn giờ và đến hôm nay, trước khi muốn làm một việc gì khó đó, các con có nhắm mắt không? À, chưa phải không? Khi học tới một cái bài nào mà nó khó đó, các con có nhắm mắt không? Đồng không? Và khi gặp một việc gì rắc rối trong gia đình mình và thử thắc mắc nhất ở trong nhà mình đó, các con có nhắm mắt không? Không biết, cho nên là thường thường thắc mắc quá cái rồi biết làm gì, đi coi bói, thấy không? Đi bói bài, đi xin xăm, đủ thứ chuyện hết. Hoặc là tìm người này hỏi, tìm người kia hỏi. Tại sao mình hỏi là chính mình? Cho nên cái nhắm mắt đó là một cái rất là quan trọng. Nhưng mà phải biết nhắm mắt kìa. Bây giờ Đức Phật là nhắm mắt để phóng ra, nhưng với các con là nhắm mắt để thu vào, chưa phát ra được, chưa có thể phóng ra được. Tại sao vậy? Vì các con là cái tivi, còn chư Phật chư Bồ Tát là cái đài truyền hình. Đài truyền hình phóng ra, đủ lực phóng ra, nhưng mà cái tivi chưa đủ lực phóng ra, cho nên phải thu vào. Bây giờ các con nhắm mắt để thu vào cái hình ảnh của Đức Phật, thu vào tất cả những nguyên tố trong vũ trụ, thu vào những cái thanh khí nhất ở trong trần gian này, trong vũ trụ này. Cho nên nhắm mắt là phải thu vào, chứ chưa phải nhắm mắt để nghĩ ra. Nghĩ ra là trật rồi. À, nhớ chưa? Bắt đầu hôm nay, mỗi ngày phải nhắm mắt ít nhất 5 phút trước khi đi ngủ. Ngủ rồi thức dậy nhắm mắt 5 phút. Mà nhắm mắt chỉ thu vào mà thôi, không được phát ra, không được nghĩ ra, thu vào. Vậy thì thu vào cái gì? Nãy nhắm mắt không ai biết thu vào, bây giờ nghe giảng rồi bắt đầu nhắm mắt 1 phút nữa. À, thứ nhất á, là nhắm mắt không nhìn thấy cái gì hết, thấy không? Nhắm mắt mà còn hí nhìn thấy gì nghe này, đâu phải nhắm mắt. Còn nhắm mắt mình cứ liếc này, nhất là thứ bạn mình bên nó có nhắm mắt không trật lắc rồi. Cho nên nhắm mắt là không nhìn thấy cái gì hết, nhắm mắt không nghe một cái gì hết. Hồi nãy các con nhắm mắt mà nghe trống đánh ầm ầm, phải không? Không nghe gì hết. Nhắm mắt không ngửi gì hết. Mình nhắm mắt mà nào ngồi gần bên này, này con gái hay con trai? Nếu con gái là bay mùi dầu thơm, nếu con trai là bay mùi là xà bông, ví dụ vậy. Đưa là mùi chi thứ, có nghe không? À, nhắm mắt không nhìn thấy gì hết, nhắm mắt không nghe gì hết, nhắm mắt không ngửi mùi gì hết, và nhắm mắt á là cái miệng không nói gì hết, nhắm mắt mà con sao ra ở kia sao ra xong chưa tôi phúc chưa là không có không nói gì hết, té lại cuốn lưỡi lên. Đừng cho cái lưỡi nó cột cửa nữa, cột qua lưỡi đó lại, cột qua lưỡi đó lại. Nó có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất á là mình cái lưỡi là cái cầu chì, mình bắt giữa cái dây nguội và dây nóng để cho trong này nó nóng toàn cơ thể để mình có nội lực. Cái thứ hai mình cột cái lưỡi lại để cho cái lưỡi nó khỏi nói tầm bậy, mắt cuốn này sao nói thành ngậm sao, hiểu không? Mình cuốn lưỡi lại, mình không nói gì hết. Và cái quan trọng á là cái gì nữa biết không? Là không có nhúc nhích, nhắm mắt mà thân không nhúc nhích. Cho nên nhắm mắt mà cứ vậy giống cái gì biết không? Giống đồng bóng ở ngáp ngáp sắp lên hả? cứ lắc lắc vậy thôi là làm gì. Phật với ma có khác với nhau cái là yên lặng với cục cửa thôi, ma mới đắp vô thôi. À, ta là bà này vậy đó, bà thì nó chưng ông sầm mất, còn Phật ở đâu có đâu. À, cho nên không nhúc nhích đó chưa. Và cái quan trọng nhất á là gì? Nhắm mắt không gì, cái gì quan trọng nhất? Nãy giờ mới năm cái, ôn bài của ba khóa trước và bắt đầu mở bài của khóa này mà thầy dạy là dễ hiểu lắm. Cái thứ sáu là nhắm mắt không liền, không có tính toán, ngồi nhắm mắt nè, chút nữa ăn gì đây nè, túi có ngàn bạc nè, có ngàn rưỡi mua cái bài hết ngàn rồi. Còn 500 ăn gì thì ta no đây. Rồi chiều đi đâu trước đây à, đi nghe giảng hay là đi về đi nhà chỗ nhà bạn đây, đi nghe, đi dạ hội đây, hay đi thăm bà bác đây, ngồi tính trong đầu á, nhắm mắt không được tính toán, tính là để giờ khác tính, còn cái giờ phút mà nhắm mắt mà tính nữa thì thôi còn cái gì. Đồng ý không các con? Đồng ý thầy không? Bây giờ tính nào nhắm mắt mà còn tính là chịu sao đây? Thầy nguyện đi. Hoặc vì cái nhang đi cái này cho ai phạt, các con tự phạt lấy các con. Tại sao thầy khe khắc thầy không cho các con tính toán? Tại sao vậy? Tính toán nó phân tán ra, nó không có mạnh, càng thu nhỏ lại yên lặng và lặng lờ chừng nào thì nó mạnh chừng đó. Cái hạt điện tử nó mạnh hơn cái hạt nhân nó mạnh hơn nguyên tử nó mạnh hơn vi trùng, vi trùng nó mạnh hơn vi trần, vi trần nó mạnh hơn một cái hòn núi. Cái nào nhỏ nhất là mạnh nhất, chứ đừng có nói lớn nhất là mạnh nhất đâu. Người trí tuệ là người nhỏ nhất, thu lại nhỏ nhất, nhỏ chừng nào á thì người đó mạnh chừng đó. Cho nên không phân tán cái tư tưởng. Với lại cái thứ hai á, đời này tính toán không hơn ai, tính toán không có hơn ai. Một giáo sư tiến sĩ tính á, tính quá sức tính, nhưng mà chia 10 ra cho 3 vẫn lúc nào cũng còn số lẻ, còn dư một chút ha. Cái bài có rồi đó. Nhưng mà bây giờ một em học trò lớp 3 đó, có xếp đó, đại khái vậy đó, xếp tờ giấy làm 3 phần. Nếu nó muốn xếp cho nó đều nhau và không dư một chút xíu thì cái em học trò tiểu học đó nó xếp được không? Các con ai cũng xếp được, và các em học trò tiểu học, học trò mẫu giáo nó cũng vẫn xếp được, chia tờ giấy làm 3 được. Nhưng mà chia 10 cho 3 thì giáo sư tiến sĩ thì không hợp. Vậy thì tính toán là ai hết? Thực hiện nè, thực tế nè, đi vào thực tế. Còn đi ngồi đó tính toán. Các con cuộc đời có con nghĩa là tính toán nhiều lắm rồi. Tôi học lớn lên là con gái mơ lấy ông chồng kỹ sư bác sĩ, thầu khoáng, nhà giàu, thương gia. Còn con trai thì lớn lên đó là được danh dự, rồi cưới vợ, rồi con ngoan, vợ đẹp, có cái nhà lầu, một cái xe hơi, tính dữ lắm. Trong mộng mà, tính quá sức tính. Cái gì trải ra thì làm, không trải ra thì thôi. Học giỏi thì nhất định đậu à, khả năng hơn người ta là lãnh đạo à, nhất định như vậy thôi à. Cái đầu mình nó thông minh và cái phước đức và cái trí tuệ thì nhất định nó sẽ hơn người à. Còn gì tính toán, còn gì mưu sĩ, còn gì giật giành, còn gì phải bon chán nào. Thầy á, tới giờ này trong cái những cái giấy tờ mà để thầy không có tên trong giáo hội, chùa Quan Thế Âm chứ không có để mát in giáo hội Việt Nam, giáo hội Phật giáo Việt Nam không có. Không phải là thầy chống, nhưng mà có một lần đó thì là thầy lên họp thành hội biết thầy làm đơn, thầy ghét thèm làm đơn. Tôi nói tôi cứng đầu lắm, chứ tôi làm đơn tôi không làm đâu. Vì giáo hội ấy, là tôi nghĩ có tôi trong đó. Là tôi đi ra khỏi cái chùa này 7 năm á, thì nếu tôi có vi phạm gì với nhà nước á thì tôi đi thôi, chứ mắc mớ gì tôi phải làm đơn ha. Vậy đó, vừa rồi đại hội mời thầy Và khi mời thầy á thì thầy không có cái chức vị gì hết, bây giờ biết giới thiệu sao? À, thì trong lúc cũng có quý vị hòa thượng ngồi đó đông, nhưng mà giới thiệu những vị nào có chức vị nha, còn những vị không chức vị thì không giới thiệu. Nhưng mà riêng thầy thì giới thiệu, ban tổ chức giới thiệu. Và hôm nay đại hội kỳ năm của giáo hội Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh có một vị giáo phẩm cao cấp của Phật giáo, của giáo hội Phật giáo về tham dự. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Thông Bưu. Đó là nghĩa là mình có cái gì nó hơn thì tự nhiên mình có cái chỗ không cần cho thầy đi, thầy cũng biết là họ giới thiệu thầy nữa, đi thì nế cái lời mời là đi thôi. Cho nên các con đừng có tính toán gì, các con đừng sợ mất cái chỗ đứng của các con trong trời đất này, các con dư sức đứng, nhưng cái đầu mình không có, cái tư tưởng mình không lớn, cái mình không hồn nhiên, mình không có trí tuệ, mình không có giỏi, thì bây giờ mình có theo năng lý xin nữa là lên ngồi thời gian ai cũng xuống à, có chuyện gì? Ý thầy muốn nói không cần tính toán, thầy tính toán được không? Cho nên người đời anh mình tính bằng thầy tính ở chỗ đó, đừng có tính toán, phải đi vào thực tế. Cho nên trong khi nhắm mắt như vậy, các con đừng tính toán cái gì đến nó đến, cái gì nó không đến nó không đến. Và có tính toán là khi mở mắt tính toán, còn khi đã nhắm mắt lại thì là làm gì? Là quay về bên trong và thu về. Còn tính toán là đang tung ra rồi, phải không? Khi nào các con giác ngộ đắc đạo rồi tung ra, còn bây giờ nhắm là thu vào. Và cũng đừng tính toán là mình sẽ thu cái Phật vào mình. Cái tivi nó có tính toán là nó sẽ thu những cái hình trên đài truyền hình vô cho nó không? Nó có tính toán đâu. Nhưng mà mở đúng cái tần số thì tự nhiên nó nhập à. Bây giờ sợ các con không đủ mở đủ tần số. Mở làm sao đủ tần số nó nghe ra? Mở làm sao đủ tần số nó nghe ra? Mở làm sao thiếu tần số nó nghe ra? Cái tần số của mấy đứa con có mấy nút? Mỗi con người chúng ta có mấy nút mà cái tivi này có mấy nút, có mấy tần số, có 6 nút à, mở thiếu một nút là nhất định là cái hình nó không vô, cái tiếng nó không nói, nút gì nói nghe ra. Mắt là tai này, mũi này, lưỡi này, thân là ý này, 6 cái nút đó mà thiếu một nút là không được. Nếu mình ngồi mình nhắm mắt mình không thấy gì ra đành rồi, nhưng mình vẫn còn nghe là chưa được à. Mình ráng mình không nghe, nhưng mà mình còn ngửi cái mùi là chưa được nè. Mình ráng cái mùi không ngửi, cái tai không nghe, cái mắt không thấy, nhưng mà cái miệng mình nói ha, mình cục cửa, mình nhót nhát á thì cũng được à. Và 4 cái kia được rồi, nhưng mà cái thân cứ nhúc nhích thì không được rồi, là 5 à. Mà 5 cái kia nó hoàn chỉnh rồi, ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh rồi, nhưng mà cái ý nó nghĩ lung tung hết là không được rồi. Cho nên 6 cái nút nó chưa hoàn chỉnh, 6 cái tần số đó chưa hoàn chỉnh, nó chưa hợp là một, thì không bao giờ thu cái hình ảnh của Đức Phật về hết. Có cái đài, có cái đài Đức Phật, cái đài Bồ Tát từ xa phóng đến thì cái hình nó không bao giờ vô trong cái truyền hình của các con á. Bao giờ cái tivi của mỗi cái tivi này có hình á. Còn các vị khác, các vị chân tu ta thu được là gì? Ta giữ được 6 cái nút đó, ta nó không cho phóng ra và ta không cho cục kịch. Hiểu chưa? Hiểu không? Chưa hiểu rồi giờ giảng thêm, mà nếu hiểu rồi tới đây rồi thực hành nữa. Hiểu không? Bây giờ thực hành lại à, nãy là thực hành đi rồi, bây giờ thực hành lại, nãy thực hành không trúng à. Bây giờ còn lại một phút như nãy nữa để các con chiêm nghiệm coi cái thứ cái phút hồi nãy với cái phút bây giờ nó giá trị như vậy, nó là làm sao, hiểu không? Hồi nãy cũng một phút rồi, nhưng mà một phút ngồi nhắm mắt hay là nhắm mắt để mà nhắm mắt, còn bây giờ mình nhắm mắt để mà tu luyện, nhắm mắt để mà như Đức Phật nhắm mắt để mà thuyết pháp, còn mình nhắm mắt để mà thu pháp. À, ngài là nhắm mắt thuyết pháp, mình nhắm mắt thụ pháp. Bây giờ là các con chuẩn bị ngồi thẳng lưng.